Chương 154. Chỉ nhân khách sạn. Chương 154. Chỉ nhân khách sạn. Lộ Phàm trong lòng chủ ý cố định, liền chuẩn bị mang theo Mạc Họa rời đi Thất Hiệp Trấn. Lúc này Mạc Họa, trong lòng đối Thần Nha thôn chỉ có hồi nhỏ kiệt như ngắm hoa trong màn sương giống như mơ hồ ấn tượng đến mức xác thực chỗ vị trí địa lý, nàng thật là không thể nào biết được. Dù sao năm đó bị lừa bán lúc tuổi còn quá nhỏ, Tuế Nguyệt sớm đã mơ hồ cố hương kỹ càng bộ dáng. Lộ Phàm gặp tình hình này, hơi suy tư sau, quyết định tiến về Thiên Cơ Các mua một bức địa đồ. Bước vào Thiên Cơ Các, bỏ ra 3 viên tam dài tụ khí đan, biết Thần Nha thôn vị trí, đồng thời cũng mua một bức địa đồ. Trở lại Mạc Họa bên người, hắn đem địa đồ trên mặt đất chậm rãi triển khai, ánh mắt ở đằng kia lít nha lít nhít đường con cùng tiêu kỳ ở giữa cẩn thận tìm kiếm. Theo ngón tay tại đồ bên trên chậm rãi di động, Lộ Phàm chân mày hơi nhíu lại. Thông qua địa đồ chỗ bày ra, Thần Nha thôn cách bọn họ ngay lúc này vị trí chi địa quả thực xa xôi. Y theo lộ trình tính ra, cho dù mượn nhờ phi hành phụ, đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, cũng kém không nhiều cần phải bay một tháng dài dằng dặc thời gian. Bất quá đã bằng lòng Mạc Họa, đường xá xa xôi cũng đi một chuyến. Hắn quay đầu nhìn về Mạc Họa, thấy được nàng trong mắt kia đối cố hương ước mơ cùng tưởng niệm không sao, bất quá một tháng mà thôi, chúng ta chắc chắn đến. Mạc Họa ngước mắt, nhìn thấy Lộ Phàm kia trong mắt tràn đầy kiên định lòng tin, dường như rạng rỡ sao trời, bất an trong lòng cũng theo đó dần dần tiêu tán, không khỏi khẽ gật đầu. Hai người quay người về đến trong nhà, Mạc Họa trong phòng cẩn thận dọn dẹp bọc hành lý, đem quần áo, lương khô cùng một chút thiết yếu vật từng cái chỉnh lý thỏa đáng. Lộ Phàm thì tại một bên yên lặng kiểm tra hành trang cùng phòng thân chi vật. Tất cả sẵn sàng sau, bọn hắn liền đón mặt trời mới mọc, bước lên tiến về Thần Nha thôn từ từ đường đi. Thời gian lung dung, 3 ngày thoáng qua liền mất. Bọn hắn một đường buôn ba, xuyên qua rừng cây rậm rạp cùng ốn lượn đường mòn, trước mắt xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn. Gió núi gào thét mà qua, mang đến từng tia ý lạnh cùng một loại không nói ra được thần bí không khí. Tại đại sơn trong lồng ngực, lại đứng sừng sững lấy một gian khách sạn. Lộ Phàm cùng Mạc Họa liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Cái này rừng núi hoang vắng, ít ai lui tới, đến tột cùng là người phương nào có can đảm này ở trong núi mở khách sạn? Hay là, hắc điếm? Mạc Họa không khỏi dùng mình một cái, vô ý thức tới gần Lộ Phàm. Lộ Phàm khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác ánh mắt của hắn chậm rãi bên trên rời, chỉ thấy khách sạn trên tấm bảng, bắt mắt viết 4 chữ lớn, chỉ nhân khách sạn. Mạc Họa nhẹ giọng đối Lộ Phàm nói rằng, "Lộ Phàm, ngươi nhìn khách sạn này như thế âm trầm quỷ dị, tại sao ta cảm giác nó giống như là một nhà hắc điếm đâu?" Lộ Phàm khẽ ngẩng đầu, quan sát đã dần dần tối xuống sắc trời, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sắc trời đã chậm, liền xem như hắc điếm, hôm nay chúng ta cũng phải ở chỗ này ở lại, cũng không thể ngủ ngoài trời hoang dã a. Dứt lời, Lộ Phàm mang theo Mạc Họa trực tiếp liền bước vào khách sạn. Bọn hắn thuận lợi thuê một gian phòng, sau đó thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền trời tối người yên. Lộ Phàm đang đứng ở cạn ngủ bên trong. Đồng nhiên, hắn bén nhạy phát giác được bên ngoài hiện lên một đạo hắc ảnh. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia dần dần rõ ràng, đúng là một bóng người. Hơn nữa bóng người này trong tay còn nắm thật chặt một thanh hàn quang loẹt loẹt đao. Lộ Phàm trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn về phía cửa phòng. Kỳ quái là cửa cũng không có mở ra, có thể bóng người kia lại giống như quỷ mị từ trong khe cửa mạnh mẽ chen lấn tiến đến. Bóng người vào nhà sau, không nói hai lời, gơ múa trong tay đao bổ tủi, mang theo một cỗ hung ác khí thế hướng phía Lộ Phàm cùng Mạc Họa hung tận một đao bổ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Phàm cấp tốc đưa tay phải ra động tác nhanh như thiểm điện, trực tiếp vững vàng bắt lấy cái này sắc bén một đao. Ngay sau đó, thân hình hắn lưu loát từ trên giường lên, chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm khí cấp tốc trong tay hắn ngưng tụ. Kiếm chưa ra, kiếm khí đã làm cho người sợ hãi. Theo một tiếng thanh thủy bá, kiếm khí như là một đạo chí mạng thiểm điện, trực tiếp đem cái này quỷ dị bóng người chém thành hai nửa. Sau đó, Lộ Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cảnh giác, hắn chậm rãi hướng phía kia bị kiếm khí chém thành hai nửa thân thể nhìn kỹ đi. Cái này xem xét, không khỏi làm hắn hít sâu một hơi. Nguyên lai cái này vậy mà không phải người, mà là một cái chế tác tinh xảo người giấy. Người giấy biên giới bị kiếm khí cắt tới cao thấp không đều, tờ giấy kia tính chất tại ảm đạm tia sáng hạ lộ ra phá lệ quỷ dị. Mạc Họa cũng bị biến cố bất thình lình kinh tới. Nàng lập tức từ trên giường đứng dậy, mắt mở thật to, tràn đầy đều là khó có thể tin, lại là người giấy. Đây rốt cuộc là yêu ma quái phá vẫn là bị người thao túng? Lộ Phàm khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, sau đó bình tĩnh nói, "Võ đang thất trưởng lão luôn luôn si mê với nghiên cứu các loại kỳ môn chi thuật. Cái này chỉ nhân thuật chính là hắn tu luyện một loại đặc biệt thần thông. Chỉ có điều loại này kỳ môn chi thuật từ trước đến nay bí ẩn, võ đang trong núi cũng liền vẹn vẹn mấy vị trưởng lão biết được, ngươi chưa từng nghe nói, cũng là cực kỳ bình thường chuyện." Mạc Họa trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, nhẹ nói, "Nói như vậy, thất trưởng lão đã tới sao?" Lộ Phàm khẽ lắc đầu, chấn định đáp lại, "Hẳn không có. Hắn đang thao túng người giấy, bản thể tại chỗ rất xa. Bất quá ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hắn là như thế nào biết được chúng ta tới chỗ này, chẳng lẽ là có người cho hắn mật báo?" Mạc Họa trên mặt vẫn như cũ treo một tia lo lắng, "Ta cũng không rõ ràng cái này thất trưởng lão thực lực đến tột cùng như thế nào." Lộ Phàm vô vô Mạc Họa bả vai, an ủi, "Không cần lo lắng, cái này thất trưởng lão thực lực cũng không phải là thập phần cường đại. Lộ Phàm trước đây giết chết bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão sau, đem thi thể của bọn hắn câu lại, từ đó thu hoạch trí nhớ của bọn hắn, cũng hiểu biết còn lại mấy vị trưởng lão thực lực. Liên tình trạng trước mắt mà nói, bọn hắn đối Lộ Phàm khó mà cấu thành trọng đại uy hiếp." Lộ Phàm giơ tay chém xuống chém giết người giấy về sau, lưu ý tới người giấy bên cạnh vậy mà nổi trôi một sợi sắc khí. Hắn nhìn chăm chú kia sợi sắc khí, trong lòng âm thầm suy tư, chỉ sợ cái này người giấy cũng không phải là chỉ là bình thường trang giấy. Như vẹn vẹn trang giấy, như thế nào lại có sát khí hiện hiện? Chắc hẳn cái này người giấy là dùng máu người ngâm chế tác mà thành. Lộ Phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, võ đang thất trưởng lão, cũng không phải người tốt lành gì a. Lộ Phàm ngưng thần tĩnh khí, đem viên một sợi sát khí chậm rãi hấp thu tiến thể nội. hắn bách chiến đao pháp cần phải có sát khí khả năng tu luyện tới siêu phàm cảnh giới. Bất quá, cái này một sợi sát khí thật sự là quá ít. Hai người bọn họ quay người về đến phòng. Lộ Phàm xếp bằng ở bên giường, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận công điều trị khí tức, đem hấp thu sát khí hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chờ tất cả hoàn tất, hắn mới cùng áo mà nằm. Lấy Lộ Phàm bây giờ thâm hậu tu vi, cho dù là trong giấc mộng, thần thức của hắn cũng như nhạy cảm xúc giác, có thể tinh chuẩn cảm giác được xung quanh bất kỳ một tia sát khí chấn động. Chỉ cần có sát khí lặng yên tới gần, hắn liền có thể trong nháy mắt cảnh giác. Cho nên, nếu có người mưu toan thừa dịp hắn ngủ say lúc lén lút thống hạ sát thủ, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Mạc Họa biết rõ Lộ Phàm lợi hại, có hắn ở bên người thủ hộ, trong lòng mình cây kia căng cứng dây cung cũng dần dần lỏng xuống. Rất nhanh liền ngủ thật say, một đêm không động. Thời gian tại tĩnh mịch trong bóng đêm lặng yên trôi qua, thoáng qua ở giữa, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới tiến đến. Sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào song cửa sổ bên trên. Lộ Phàm dẫn đầu mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sáng tỏ, không có chút nào u rũ. Ngay sau đó, Mạc Họa cũng ung dung tỉnh lại. Sau khi rời giường, bọn hắn cẩn thận kiểm tra một phen tình huống xung quanh. Từ khi giết chết kia người giấy về sau, hết thảy đều gió êm sóng lặng, cũng không có cái khác dị thường chuyện xảy ra. Lộ Phàm làm sơ suy tư, liền quyết định mang theo Mạc Họa tiếp tục đạp vào hành trình, hướng phía Thần Nha thôn phương hướng đằng không mà lên, phi hành mà đi. Chương 155, không người thôn. Chương 155, không người thôn. Lộ Phàm cùng Mạc Họa một đường tiến lên, lần này đường đi lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Nửa tháng sau, Lộ Phàm ánh mắt bỗng nhiên bắt được phía trước loáng thoáng xuất hiện hình dáng. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một thôn trang lặng lặng mà ngồi rơi vào nơi đó. Lộ Phàm có chút nhíu mày, sau đó đưa tay từ trong bọc hành lý lấy ra tấm kia đã bị lật nhìn rất nhiều lần địa đồ trang giấy, bởi vì thời gian dài vớt ve, biên giới đều đã có một chút lên nhíu. Hắn cẩn thận ngắm nghĩa trên bản đồ những cái kia hoặc thô hoặc mảnh đường cong, còn có ghi chú khác biệt địa điểm chữ nhỏ, đối chiếu chung quanh sông núi địa thế, trong lòng yên lặng tính toán hành trình. Trải qua một phen xem xét sau, Lộ Phàm trong lòng có số. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Họa, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chúng ta không sai biệt lắm đi một nửa lộ trình, ngươi nhìn." Nói hắn còn dùng tay chỉ trên bản đồ đối ứng vị trí, bất quá còn có một nửa lộ trình không đi đâu, đoạn đường này quả thực có chút mệt mỏi, chúng ta đi trước mặt thôn trang chỉnh đốn một cái đi. Mạc Họa kia tinh xảo khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia tán đồng vẻ mặt, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Tốt." Không bao lâu, bọn hắn liền tới trước mặt cái thôn này. Chỉ thấy cửa thôn dựng thẳng một khối hơi có vẻ cổ xưa bảng hiệu, trên đó viết Lưỡng Đoàn thôn ba chữ to. Lộ Phàm không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, "Cái này tên của thôn vẫn rất quái a." Mạc Họa ở một bên cũng là nao nao, bất quá nàng sau đó liền cười nói, "Quản hắn có trách hay không đâu, chúng ta đi vào bên trong chỉnh đốn một chút lại nói." Lộ Phàm rất tán thành lên tiếng, liền nhấc chân hướng phía trong thôn đi đến, Mạc Họa cũng vội vàng đuổi theo bước tiến của hắn. Bước vào thôn, một cỗ dị dạng tĩnh mịch cảm giác đập vào mặt. Toàn bộ trong thôn yên tĩnh. Vốn nên tràn ngập gà gáy chó sủa, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh địa phương, giờ phút này thậm chí ngay cả một tia tiếng vang đều nghe không được, dường như nơi này là bị thời gian lãng quên nơi hẻo lánh đồng dạng. Mạc Họa không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhẹ nói, "Thật kỳ quái a, nơi này vậy mà không ai." Lộ Phàm lông mày cũng nhăn chặt hơn chút nữa, hắn suy tư một lát sau nói rằng, "Chúng ta tiếp lấy hướng bên trong nhìn xem." Thế là hai người dọc theo trong thôn kia uốn lượn quanh co đường nhỏ tiếp tục đi đến phía trước. Dưới chân đường lát đá có chút gập ghềnh. Bên đường phong ốc phần lớn đều là dùng tảng đá cùng gỗ dựng mà thành, nhìn có chút cổ phác, chỉ là cửa sổ đóng chặt, lộ ra một loại không nói ra được quẩn cung é. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thôn chính giữa, nơi này là một mảnh tương đối khoáng đạt đất trống. Trung quanh xen vào nhau thích thú phân bố mấy cây đại thụ che trời, um tùm cành lá đan vào một chỗ. Trên mặt đất bỏ ra từng mảnh pha tạp bóng ma. Nhưng mà, nơi này vẫn như cũng là không có bất kỳ ai, an tĩnh làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Lộ Phàm ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. Cái kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động xen lẫn thần sắc, nguyên lai hắn vậy mà tại nơi này đã nhận ra rất nhiều sát khí. Những cái kia sát khí phảng phất là có thực chất đồng dạng, mơ hồ trong không khí rung động, tản ra một loại đặc biệt khí tức. Lộ Phàm mừng thầm trong lòng. Nhiều như vậy sát khí, đối với mình tu luyện Bách Chiến Đao Pháp mà nói, đây chính là tuyệt hảo cơ duyên a, nếu là có thể đem nó hấp thu luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho chính mình Bách Chiến Đao Pháp lại để thăng một cái giai đoạn. Lộ Phàm ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía kia trống rỗng lại lộ ra từng tia quỷ dị thôn, chậm rãi mở miệng nói ra, người nơi này là hẳn là đều đã chết. Thanh âm của hắn tại cái này yên tĩnh đáng sợ hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, dường như đều có thể kích thích từng vòng nhìn không thấy hồi âm. Mạc Họa nghe xong lời này, vô ý thức ôm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nàng nhẹ giọng đáp lại nói, nhưng là, thi thể của bọn hắn đều ở đâu nha? Thôn này bên trong an tĩnh kỳ hoặc như thế, theo lẽ thường mà nói, coi như gặp cái gì biến cố, cũng nên lưu lại chút vết tích mới đúng nha. Lộ Phàm trầm tư một lát, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, chúng ta cách ra, tìm một cái thi thể của bọn hắn, có bất cứ chuyện gì tranh thủ thời gian cho ta biết. Dù sao chúng ta đối thôn này hoàn toàn không biết gì cả, lưu thêm cái tâm nhãn luôn luôn không sai, có thể ngàn vạn không thể lỗ mãng làm việc. Mạc Họa cắn môi một cái, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là kiên định gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Lộ Phàm ý tứ. Sau đó, Lộ Phàm hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó đột nhiên vung tay lên, chỉ thấy kia nguyên bản tràn ngập tại thôn các nơi, như là như thực chất dũng động sát khí, tựa như là nhận lấy một cỗ cường đại hấp lực dẫn dắt đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía Lộ Phàm phương hướng tụ đến. Sau đó liên tục không ngừng bị hắn cho hấp thu hết. Theo sát khí tràn vào, Lộ Phàm quanh thân mơ hồ nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn có thể cảm giác được thể nội Bách Chiến Đao Pháp dường như cũng tại ngao ngoe muốn động, giống như là khát vọng mượn nhờ cố lực lượng này tiến một bước thuế biến đồng dạng. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có tâm tư đi tinh tế trải nghiệm những này. Hấp thu xong sát khí sau, hắn liền lập tức lên đường, bắt đầu ở thôn các ngõ ngách cẩn thận tìm kiếm thôn dân thi thể. Hắn đầu tiên là hướng phía thôn phía đông đi đến, nơi đó có mấy gian nhìn có chút cũ nát phòng, cửa phòng nửa đậy lấy. Lộ Phàm nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Trong phòng bày biện 10 phần đơn giản, cái bàn ngã trái ngã phải, cũng không có nhìn thấy thi thể tung tích. Hắn tiếp lấy hướng thôn phía nam tìm kiếm đi qua, bên này có một ngụm giếng cạn, miệng giếng trung quanh che kín rêu xanh. Lộ Phàm tiến đến miệng giếng bên cạnh, hướng xuống giếng nhìn lại, đen ngòm sâu không thấy đáy, mơ hồ có thấy lạnh cả người đi lên bốc lên. Hắn thi triển một cái chiếu minh thuật, nhường một vầng sáng chậm rãi hướng phía xuống giếng lướt tới. Mượn kia sáng ngời tra xét một phen, xuống giếng ngoại trừ một chút vạch nước thùng loại hình tạp vật, cũng không có phát hiện thi thể cái bóng. Ngay tại Lộ Phàm tiếp tục hướng phía tây tìm kiếm thời điểm, đột nhiên, truyền âm phủ tiếng vang lanh lảnh phá vỡ cái này làm cho người đè nén yên tĩnh. Trong truyền âm phủ truyền đến Mạc Họa vội vàng lại dẫn chút khẩn trương thanh âm, "Lộ Phàm, ta tìm tới thi thể." Sắc trời dần tối, Lộ Phàm một đường vội vàng đi tới Mạc Họa vị trí. Nơi đây chính là trong thôn từ đường, ngày bình thường trang nghiêm túc mục, bây giờ lại thành làm cho người sởn hết cả gai ốc tu la tràng. Từ đường nội bộ, bốn phía chất đống nổn ngang lộn xộn thi thể, thô sơ giản lược tính ra, lại có hơn 100 cỗ. Bọn hắn tử trạng thảm thiết, có đầu lâu bị đũa bén chặt đứt, chỗ cổ cao thấp không đều mặt cắt làm cho người buồn nôn. Có cánh tay bị cùng nhau chặt xuống, chống rông ống tay áo tại u phong bên trong lắc lư, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, toàn bộ cảnh tượng máu tanh mà kinh khủng. Từ vết thương kia thô ráp lại xé rách vết tích đến xem, những người này cũng đều là bị đại đao chém giết. Mạc Họa cau mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng, "Lộ Phàm, ngươi nhìn, thi thể của bọn hắn đều đang tỏa ra quỷ khí, chiếu tình hình này, chỉ sợ là muốn biến thành yêu ma." Lộ Phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt tỉnh táo, "Không sai, cái này tình huống nguy cấp, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cho bọn họ khâu lại thi thể." Chương 156. Tam Dương Đao. Chương 156. Tam Dương Đao. Lộ Phàm đem hơn 100 bộ thi thể dần dần khâu lại hoàn chỉnh. Những này bất quá là phổ thông máy tính, hắn cũng không được cái gì tốt nhất ban thưởng. Lộ Phàm thăm dò trí nhớ của bọn hắn mảnh vỡ. Nguyên lai, bọn hắn là chết bởi một cái tên là Trương Lộc người độc thủ. Kia là một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, phía sau luôn luôn có một thanh đại đao, đao này tên là Tam Dương Đao. Cái này Trương Lộc vì tẩm bộ Tam Dương Đao bên trên sát khí, lại phát rồ đem toàn bộ thôn nhân đổ lục hầu như không còn. Chỉ thấy Lộ Phàm chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta tu luyện Bách Chiến Đao pháp đến nay, đang cần một thanh tiện tay bảo đao, bây giờ cái này Trương Lộc việc gác rõ ràng, ta liền giết hắn, đoạt đao, cũng coi là những này vô tội chết đi thôn dân báo thù rửa hận. Lộ Phàm đẩy ra từ đường đại môn, một tiếng bạc kẹt, cửa trục chuyển động, nàng từ đó đi ra. Mạc Họa xoay người, đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ giọng hỏi, chúng ta còn muốn ở chỗ này ở lại sao? Lộ Phàm ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo, hắn ánh mắt đảo qua thôn trang phương hướng, đem trong thôn đồ ăn mang đi một chút, sau đó đi phụ cận trên núi, giết một người. Tốt. Mạc Họa ánh mắt bình tĩnh, đối với Lộ Phàm lời nói, nàng sớm thành thói quen, cũng chưa từng sẽ đi truy vấn nguyên nhân. Mà cái này, vừa vặn chính là Lộ Phàm thích nàng địa phương. Lưỡng đoạn thôn phụ cận, có một tòa nguy nga đứng vững sơn, núi này tên là Hai Ngắn Sơn. Trên núi cây cối um tùm, quái thạch lởm chởm, mây mù lượn lờ ở giữa, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Lộ Phàm đi vào trên núi, thân ảnh của hắn ở trong núi trên đường nhỏ lộ ra phá lệ bắt mắt. Lúc này, ở đằng kia ngọn núi cao vút phía trên, một tên nam tử đang bình yên ngồi xếp bằng, dường như cùng núi này xuyên hòa làm một thể. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, quần áo theo gió mà động, phảng phất tại nhắm mắt nghỉ ngơi, lại như tại minh tượng trầm tư. Đương nhiên, hắn hình như có nhận thấy, bén nhạy phát giác được có người tới gần. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia cảnh giác cùng sắc bén, chợt đứng dậy, dáng người thẳng tắp như tùng, lặng lặng nhìn chăm chú người tới phương hướng. Lộ Phàm ngước mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng người trước mắt, chậm rãi nói, "Ngươi gọi Trương Lộc?" Hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng đề phòng, hỏi, "Ngươi là ai?" Lộ Phàm duỗi ra ngón tay, chỉ hướng phía dưới thôn, "Ta là từ trong thôn kia tới, bất quá ta cũng không phải là trong thôn dân bản địa. Ta gặp được trong thôn đang nằm thi thể, những người kia đều là ngươi giết à?" Trương Lộc không chút do dự, thản nhiên gật đầu thừa nhận, "Không sai, là ta giết." "Tiểu tử, đã ngươi không phải cái thôn kia người, liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không lăn, như vậy ngươi liền đi chết." Lộ Phàm vẻ mặt chưa biến, chỉ là hai tay nhẹ nhàng vung lên, thể nội linh lực cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí trong tay hắn ngưng tụ thành hình, lạnh thấu xương kiếm khí gào thét mà ra, phát ra bá một tiếng rồi vang, như là một đạo tia chớp màu bạc, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Trương Lộc kích xạ đi qua. Kiếm khí này khí thế hung hung, nhưng mà Trương Lộc phản ứng cũng là mau lẹ vô cùng. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, trong tay Tam Dương đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ đao kia thân hàn quang lấp loé, dường như có thể xé rách hư không. Hắn nhanh chóng giơ lên trường đao, tinh chuẩn đón đỡ ở Lộ Phàm cái này một đạo kiếm khí đao kiếm từng dao, tóe lên một mảnh chói mắt hỏa hoa, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, không khí chung quanh đều dường như bị chấn động đến vặn vẹo biến hình. Nhưng Lộ Phàm thân hình nhanh như quỷ mị, tại kiếm khí bị đón đỡ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn như là một đạo màu đen lưu quang, lóe lên liền biến mất. Chờ Trương Lộc lấy lại tinh thần, Lộ Phàm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Lộ Phàm ánh mắt băng lãnh, trong tay lần nữa cấp tốc ngưng tụ linh lực, một đạo càng thêm kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt thành hình. Hắn không chần chờ chút nào, đột nhiên vung xuống cánh tay, kiếm khí như là một thanh khai thiên tích địa lưỡi dao, mang theo khí tức tử vong rơi xuống, trực tiếp đem Trương Lộc thân thể chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, Trương Lộc thân thể tàn phế chậm rãi ngã xuống, giơ lên một mảnh bụi đất. Lộ Phàm túi người nhặt lên cái kia thanh Tam Dương đao. Chỉ thấy thân đao hàn quang lạnh thấu xương, mơ hồ tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí, từng tia từng sợi quấn quanh ở thân đao chung quanh. Lộ Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình tập Bách Chiến Đao pháp, đang cần cái này sát khí gia trì, hai người gặp nhau, vừa như cá gặp nước, hỗ trợ lẫn nhau, nhất định có thể nhường thực lực của mình nâng cao một bước. Hắn nhẹ nhàng vung lên trường đao trong tay, cảm thụ được cố lực lượng kia, tự lẩm bẩm, đao này cũng không tệ lắm. Sau đó, Lộ Phàm thủ pháp thành thạo đem thi thể người chết cẩn thận khâu lại tốt, làm xong đây hết thảy, hắn quay người hướng về dưới núi đi đến. Lúc này, Mặc Họa đang lặng lặng dưới chân núi chờ. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt điềm tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua sợi tóc của nàng, tựa như một bức duyên dáng họa quyển. Nhìn thấy Lộ Phàm thân ảnh xuất hiện, Mặc Họa khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, như ngày xuân nắng ấm giống như sáng lạ. Lộ Phàm đi đến trước mặt nàng, mở miệng nói ra, tới trên núi giết người, được đến hắn đao. Mặc Họa có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, là đồ sắt lưỡng đoàn thôn người sao? Lộ Phàm yên lặng gật đầu, tiếp theo ngắm nhìn một phía, chỉ thấy lưỡng đoàn thôn hoàn toàn tĩnh mịch, không có mưa ai. Hắn nhíu nhíu mày nói, nơi đây âm trầm, không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là không lưu tại nơi này nghỉ ngơi. Phía trước đường ống chỗ có một chỗ miếu hoang, chúng ta đi miếu bên trong nghỉ ngơi một đêm a. Mặc Họa không có chút nào dị nghị, nhẹ nhàng gật đầu đáp, tốt. Đi vào đường ống trước tòa kia miếu hoang. Miếu hoang vách tường bò đầy pha tạp rêu xanh, miếu đỉnh mảnh ngói cũng tàn khuyết không đầy đủ, lộ ra một cỗ cổ xưa cùng hoang vu. Lộ Phàm cùng Mặc Họa đi vào miếu bên trong, tìm một chỗ đối lập sạch sẽ nơi hẻo lánh. Bọn hắn từ trong bọc hành lý lấy ra một chút lương khô, yên lặng bắt đầu ăn. Đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng cũng có thể tạm thời no bụng. Sau khi ăn xong, hai người liền dựa vào vách tường, dần dần tiến vào mộng đẹp. Tại cái này tĩnh mịch trong miếu hoang nghỉ ngơi cả đêm. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua rách nát miếu đỉnh vẩy trên người bọn hắn lúc, Lộ Phàm dẫn đầu tỉnh lại. Hắn nhìn xem còn tại đang ngủ say Mặc Họa, nhẹ nhàng lay tỉnh nàng đơn giản chỉnh lý sau, bọn hắn liền tiếp theo đạp vào lữ trình. Lại là nửa tháng dài dằng dặc đường đi qua, bọn hắn một đường trèo đèo lội suối, trải qua mưa gió. Rốt cục, tại một cái ánh nắng tươi sáng thời kỳ, bọn hắn xa xa trông thấy thần nhà thôn. Từ đằng xa nhìn ra xa, toàn bộ thôn hình dáng đúng như một cái to lớn quạ đen lẳng lặng nằm tại đại địa phía trên, kia đặc biệt hình dạng để cho người ta một cái liền có thể minh bạch thôn danh tự tồn tại. Lộ Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mặc Họa, nhẹ giọng hỏi, đây là ngươi khi còn bé thôn sao? Mặc Họa trong con ngươi lóe ra kích động nước mắt, thanh âm cũng run nhẹ nhẹ, là ta khi còn bé thôn. Lộ Phàm trong lòng nổi lên một tia ấm áp, hắn vươn tay, dịu dàng dắt Mặc Họa tay, cho nàng lực lượng cùng an ủi, vậy chúng ta vào thôn a. Chương 157. Kim Dương thử chi độc. Chương 157. Kim Dương thử chi độc ở đằng kia chỗ xa xôi, dường như ngăn cách thần nhà thôn bên trong, dương quang chiếu xuống cổ phát thôn trên đường, phát họa ra hoàn toàn yên tĩnh mà hơi có vẻ thần bí không khí. Lúc này, một tên phụ nữ nện bước hơi có vẻ vội vàng bộ pháp từ đằng xa đi tới. Trong ánh mắt của nàng lộ ra hiếu kỳ cùng lo lắng, trực tiếp hướng phía đứng tại cửa thôn hai người đi đến. Vị này phụ nữ nhìn ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, trên mặt có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, nhưng cũng lộ ra một cỗ hiền lành sức lực. Nàng quan sát toàn thể một chút trước mắt hai người, trước tiên mở miệng hỏi, hai vị, các ngươi là từ chỗ nào tới nha? Trong thanh âm tràn đầy chất phát cùng nhiệt tình, tại cái này an tĩnh trong thôn lộ ra phá lệ rõ ràng. Mặc Họa nhìn trước mắt vị này có chút quen mắt phụ nữ, hốc mắt có chút phím hồng, thanh âm mang theo vẻ kích động cùng nghẹn ngào, nói rằng, mai gì, ta là Thúy Hoa, 10 năm trước mất đi đứa bé kia nha. Nàng vừa nói, một bên chăm chú cắn môi, tựa hồ là đang cố gắng đè nén nội tâm quần quần cảm xúc. Những cái kia bị phủ bụi nhiều năm ký ức giờ phút này giống như thủy triều sông lên đầu, có sợ hãi, có tưởng niệm, cũng có sẽ phải cùng thân nhân nhận nhau khẩn trương. Mai Di nghe được cái tên này sau, đầu tiên là sững sờ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, kia ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn lên, dường như không thể tin vào thải của mình. Sau đó, nàng cơ hồ là vô ý thức vươn tay, kéo lại Mặc Họa tay. Cái kia hai tay mặc dù thô ráp, lại truyền lại vô cùng ấm áp lực lượng. Nàng nắm thật chặt, giống như là sợ người trước mắt sẽ lần nữa biến mất không thấy đồng dạng, vội vàng nói đi, đi gặp cha mẹ ngươi, bọn hắn những năm này có thể vẫn luôn không có từ bỏ tìm ngươi à, hằng ngày ngóng trông ngươi có thể trở về đâu. Lộ Phàm lặng lặng theo ở phía sau, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Chẳng qua là khi nghe được Mặc Họa giới thiệu chính mình nói gọi Thúy Hoa thời điểm, hắn thật sự là nhịn không được, khóe miệng có chút dương lên, cảm thấy danh tự này có chút buồn cười. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, danh tự này cũng quá tục, vẫn là Mặc Họa cái tên này đêm hai, kêu lên thuận miệng lại lộ ra một cố khác vật vị. Rất nhanh, tại Mai Di dẫn đầu dưới, bọn hắn xuyên qua mấy đầu đốn lượn quanh co hẻm nhỏ, đi ngang qua từng nhà bước lên lượn lờ khói bếp vi lạc, rốt cục đi tới một chỗ hơi có vẻ cổ xưa lại dọn dẹp 10 phần chỉnh tề trước tiểu viện. Vị này gọi là Mai Di phụ nữ cao giọng hô, "Thúy Liên, các ngươi mau ra đây nhìn xem, là ai trở về?" Vừa dứt lời, từ trong nhà vội vàng đi ra hai vị trung nhân. Mặt mũi của bọn hắn bên trên tràn đầy tang thương, từng đạo thật sâu nếp nhăn dường như tố nói những năm nay trải qua vô số gian khổ cùng dày vò. Tóc cũng đều xen lẫn không ít tơ bạc, trong ánh mắt lộ ra mọi bệnh. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào Mặc Họa trên người một phút này, cả người đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, kích động đến nửa ngày đều nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Mặc Họa phụ mẫu mới tỉnh hồn lại, hốc mắt của bọn họ sớm đã ướt át, vợ môi run rẩy, từng bước một chậm rãi hướng phía Mặc Họa đi đến, giống như là sợ đây chỉ là một trận dễ nát mộng đẹp. Chờ đi tới gần, người một nhà chăm chú ôm ở cùng nhau, kia kiềm chế nhiều năm tưởng niệm chi tình tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, tiếng khóc, thổ lộ hết âm thanh đan vào một chỗ. Các cảm xúc hơi hơi bình phục một chút, bọn hắn mới lẫn nhau nói lên những năm này tao ngộ. Mặc Họa cũng là không ăn khổ gì, năm đó bị lừa bán về sau, may mắn bị Võ Đang người cho cứu lại. Vậy vẫn là Võ Đang đời trước đại trưởng lão một lần tình cờ gặp phải, sinh lòng thương hại, liền xuất thủ cứu nàng, đưa nàng mang về Võ Đang dốc lòng chăm sóc. Chỉ tiếc nha, đời trước đại trưởng lão đã qua đời, mỗi lần nhớ tới, Mặc Họa trong lòng đều tràn đầy cảm kích cùng hoài niệm. Mặc Họa phụ mẫu nhìn xem đứng ở một bên Lộ Phàm, trong mắt lộ ra hiếu kỳ, liền hỏi thăm một chút Lộ Phàm tình huống. Ngay từ đầu, bọn hắn thấy Lộ Phàm cùng Mặc Họa đứng chung một chỗ, nam tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, dáng người thẳng tắp như tùng. Hai người đứng tại cùng một chỗ nhìn xem cũng là cực kỳ xứng, còn tưởng rằng Lộ Phàm là Mạc Họa trượng phu đâu. Trong lòng suy nghĩ nếu là thật sự như thế, đó cũng là rất không tệ sự tình, nữ nhi có thể có dạng này một cái dựa vào, bọn hắn cũng yên lòng. Bất quá Lộ Phàm nghe nói như thế, đuổi vội khoát khoát tay, liên tục phủ nhận nói, thúc thúc ca gì, các ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Hắn mặc dù cùng Mạc Họa đã có vợ chồng chi thực, nhưng hôm nay hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, muốn đem Mạc Họa lưu tại nơi này, mà chính mình không biết rõ lúc nào mới có thể trở về đâu. Hắn thực sự không muốn cho Mạc Họa phụ mẫu không hứa hứa hẹn, để bọn hắn tăng thêm lo lắng. Tại cái này về sau, Lộ Phàm liền ở trong thôn cư ngụ mấy ngày. Mấy ngày nay bên trong, người trong thôn nhóm biết được Mạc Họa trở về, đều nhao nhao đến đây thăm viếng. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười chân thành, đối bọn hắn phá lệ nhiệt tình. Thường thường sẽ đưa tới nhà mình loại rau quả tươi, làm ngon miệng đồ ăn. Cái thôn này chỗ vắng vẻ, chung quanh quần sơn vần quanh, phản phất là một chỗ thế ngoại đảo nguyên đối với Mạc Họa mà nói, chờ đợi ở đây xác thực rất không tệ, không có ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, chỉ có nồng đậm hương tình cùng người thân làm bạn. Mà Lộ Phàm cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, ổn định lại tâm thần, tinh tế tính toán như thế nào bắt đầu chuẩn bị đối phó võ đang mấy vị trưởng lão khác. Một ngày này, Dương Quang vẫn như cũ như thường ngày vậy ở trong thôn. Lộ Phàm thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị rời đi. Mạc Họa yên lặng đứng ở một bên, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng cũng biết Lộ Phàm có ý nghĩ của mình, chỉ có thể cố nén nước mắt đúng lúc này. Mạc Họa mâu thân nguyên bản còn tại dặn dò Lộ Phàm một chút trên đường cẩn thận lời nói, đồng nhiên sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay, trực tiếp té xỉu. Lộ Phàm mau tới trước, đem Mạc Mâu đỡ đến trên giường. Lộ Phàm trước kia và thi cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút ý thuật phương diện môn đạo. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Trần Thúy Liên trên cổ tay, nín hơi ngưng thần, tinh tế cảm thụ được kia mạch đập nhảy lên. Sau một lát, hắn chậm rãi thu tay lại, sắc mặt biến ngưng trọng lên, trong lòng đã minh bạch, nàng đây là trúng độc nha. Nhưng là, đến mức bên trong đến cùng là cái gì độc, độc này lại làm như thế nào đi giải, lại không có đầu mối. Chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Mạc Họa phụ thân nghe nói tin tức vội vàng chạy tới. Vừa vào nhà, nhìn thấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thế tử. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, thanh âm đều có chút run rẩy nói, cái này phải làm sao mới ổn đây a? Ta đi mời thôn trưởng là đại phu, hắn khẳng định có biện pháp. Nói xong, cũng không đợi người đáp lại, liền quay người lại hùng hùng hổ hổ hướng lấy ngoài phòng chạy tới, bóng lưng lộ ra một cỗ vội vàng cùng bối rối. Rất nhanh, một vị tóc đã biến tóc trắng xóa lao nhân, nện bước hơi có vẻ tập tễnh nhưng lại tận khả năng nhanh bộ pháp đi tới. Tuế nguyệt trên mặt của hắn khắc xuống từng đạo thật sâu nếp nhăn. Vị này chính là thần nha thôn thôn trưởng, ở trong thôn đây chính là có thụ kính trọng nhân vật. Nhà ai có cái đau đầu nhức óc, cũng sẽ tìm đến hắn hỗ trợ nhìn xem. Thôn trưởng vừa vào nhà, liền đi thẳng tới bên giường, không nói hai lời, vươn tay thuần thục khoác lên Trần Thúy Liên mạch đập bên trên, khép hở lấy hai mắt. Một lát sau, chậm rãi mở mắt ra, thần tình nghiêm túc nói rằng, Thúy Liên trúng độc, là kim dương thử độc à? Lời kia vừa thốt ra, trong phòng không khí dường như đều biến nặng nề mấy phần. Lộ Phàm nghe nói, vội vàng hỏi nói, nàng làm sao lại trúng kim dương thử độc đâu? Thôn trưởng nghe xong lời này, không khỏi thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói rằng, cái này kim dương thử à, mỗi tháng đều sẽ tới chúng ta thôn, nó yêu cầu từng nhà đều phải chuẩn bị cho nó đồ ăn ăn. Hơn nữa, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm đồ ăn. Chúng ta tân tân khổ khổ một năm thu hoạch, đa số đều phải tiến cống cho nó nha, cứ như vậy bị nó lấy không đi, đại gia trong lòng mặc dù đều có oán khí, thế nhưng không có cách nào. Tháng trước, Kim Dương thử lại như kỳ mà tới. Thúy Liên đâu, thật sự là đau lòng những cái kia lương thực, trong lòng giận, liền không nhịn được oán trách vài câu. Cái nào nghĩ đến à, cái này Kim Dương thử đây chính là có thù tất báo hạng người, ngay lúc này liền cho nàng hạ độc. Nói đến chỗ này, thôn trưởng khắp khuôn mặt là phẫn hận nhưng lại bất đắc dĩ thần sắc, dừng một chút lại nói tiếp, cái này Kim Dương thử độc vô cùng lợi hại, căn bản là không có biện pháp dùng bình thường biện pháp đi giải nha. Chỉ có dùng kim dương thử tâm huyết mới được. Nhưng là, kim dương thử hung tàn lại giàu hoạt, đem trong lòng của mình máu đem so với cái gì đều trọng yếu, làm sao lại ngoan ngoãn đem trong lòng của nó máu cho chúng ta đâu? Ai, xem ra chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Mạc Họa cùng phụ thân hắn nghe xong lời này, lập tức cảm giác trời cũng sắp sụt. Mạc Họa nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, viên kia khỏa nước mắt theo gương mặt trượt xuống, làm ướt quần áo. Phụ thân hắn cũng đỏ cả với mắt, hai tay siết thật chặt góc áo, thân thể khẽ run, lòng tràn đầy bi thương nhưng lại không biết nên như thế nào phát tiết. Ngay tại lúc, Lộ Phàm lại đột nhiên đứng ra, hắn nắm chặt nắm đấm nói rằng, Kim Dương thử ở nơi nào, ta đi tìm nó đàm phán đi. Thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc đối Lộ Phàm nói rằng, thôn bên ngoài có một tòa nguy nga đứng vững đường Định Sơn, kia Kim Dương thử liền ẩn nấp tại đường Định Sơn phía trên. Nay chuột hung hãn, kỳ độc càng là làm cho người sợ hãi. Lộ Phàm nghe nói, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, chợt không chút do dự quay người rời đi. Thôn trưởng nhìn qua bóng lưng của hắn, lòng tràn đầy lo lắng, cao giọng la lên, "Tiểu huynh đệ, nhất thiết phải cẩn thận, cái này Kim Dương thử độc cực kỳ lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ khó giữ được tính mạng." Một bên Mạc Họa, đôi mi thanh tú cao lại, mặc dù trong lòng sầu lo, không sai đối Lộ Phàm thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Lộ Phàm bước chân vội vàng, không bao lâu liền tới đường Định chân núi. Dương mắt nhìn lên, dãy núi chập trùng, mây mù lở lở, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Hắn dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, rốt cục tìm được Kim Dương thử động phủ. Kia động phủ ẩn nấp tại vách núi ở giữa, cửa hang chung quanh quái thạch lởm chởm, cỏ dại rậm rạp. Lộ Phàm vừa tới gần động phủ biên giới, một cỗ mùi gay mũi đập vào mặt. Trong nháy mắt, khí độc như xương khói giống như tràn ngập ra, lặng yên vô tức quấn lên thân thể của hắn. Lộ Phàm chợt cảm thấy tứ chi như nhũn ra, dường như lực lượng bị trong nháy mắt rút ra. Trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng liền lùi mấy bước, rời xa cái kia độc vụ bao phủ chi địa. Cái này Kim Dương thử độc quả thật lợi hại phi phàm, như muốn hàng phục nó, không phải có khắc chế kỳ độc làm chi lực không thể. Chỉ là, bực này kỳ độc, lại nên dùng vật gì đến hóa giải đâu? Lộ Phàm cau mày, lâm vào thật sâu trong suy tư. Lúc này, gió nhẹ nhẹ phất, mơ hồ truyền đến nơi xa hai cái chim nhỏ thanh thúy tiếng kêu to. Lộ Phàm ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe một con chim nhỏ nói rằng, ngươi có biết kia Kim Dương Thử? Ngày mai nó chắc chắn tiến về Quỷ Yến Tuyển tiếp linh thủy, nó muốn chuẩn bị ngủ đông. Khác một con chim nhỏ vui sướng đáp lại, đây chẳng phải là tốt đẹp thời cơ? Chúng ta có thể thừa dịp nó rời đi động phủ, lén lén lẻ vào, nhất định có thể tìm được không ít đồ ăn. Ha ha, không sai, liền như vậy làm việc. Hai cái chim nhỏ thương nghị đã định, liền cao hứng bừng bừng bay mất. Lộ Phàm trong lòng hơi động, thầm nghĩ, tiếp linh thủy thời điểm, nó chắc chắn có chỗ thư giãn, sẽ không tùy ý phát ra khí độc. Ta như nhân cơ hội này, mượn nhờ ẩn thân phù lặng yên tới gần, xuất kỳ bất ý, có lẽ liền có thể đưa nó một lần hành động đánh giết. Ý niệm tới đây, Lộ Phàm thân hình lóe lên, lặng yên giấu ở một gốc cành lá um tùm trên đại thụ. Hắn thu liễm khí tức, kiên nhẫn chờ đợi ngày mai đến. Kim Dương Thử độc cực kỳ quỷ dị, mặc dù khó giải quyết nan giải, lại may mắn mà là một loại mạn tính độc tố. Mặc Hỏa Mẫu thân vô ý thân trúng loại độc này, nhưng cũng không phải là lập tức chí mạng. Như tạm thời tìm không được giải dược, ước chừng cũng sẽ tại 3 ngày sau mới có thể nguy hiểm cho sinh mệnh, thời gian coi như dư giả. Nhất định phải ở đây kỳ hạn bên trong đem kia Kim Dương Thử chế phục, đoạt được giải dược. Thoáng qua ở giữa, liền tới sáng sớm ngày thứ 2 ánh dạng đông ban đầu chiếu. Lộ Phàm ẩn nấp tại Kim Dương Thử động phụ cận cự thạch về sau, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa hang. Không bao lâu, chỉ thấy kia Kim Dương Thử quỷ quỷ túy túy từ trong động phụ chui ra. Nó thân hình tiểu xảo, lại lộ ra một cỗ rào hoặc khí tức. Lộ Phàm không dám có chút buông lỏng, lặng yên không một tiếng động đi theo, bước chân nhẹ nhàng, như một mảnh lá rụng bay xuống, sợ đã quấy rầy phía trước mục tiêu. Cùng lúc đó, kia hai cái lúc trước thương nghị trộm cắp chim chóc chờ đúng thời cơ, kêu lên vui mừng một tiếng, vỗ cánh bay nhanh, cấp tốc chui vào Kim Dương Thử trong động phủ, dường như muốn tại cái này khó được lỗ hổng bên trong kiếm một món lớn. Lộ Phàm không rảnh bận tâm chim chóc cử động, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào Kim Dương Thử. Chỉ thấy kia Kim Dương Thử một đường đi nhanh, 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi tới một chỗ ưu tính chi địa. Nơi đây nước suối róc rách, chung quanh sương mù bốc lên, dường như tiên cảnh. Lộ Phàm thầm nghĩ trong lòng, cái này chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Quỷ Yến Tuyển. Thấy Kim Dương Thử tại bên suối dừng lại, tiểu trảo vung lên, một cái bình ngọc tinh xảo trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay của nó, sau đó nó liền hướng túi người bắt đầu xác nhận nước suối. Lộ Phàm biết rõ tận dụng thời cơ, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra ẩn thân phủ, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm, đem ẩn thân phủ nhẹ nhàng dán tại trên người mình. Trong chốc lát, thân hình của hắn dần dần biến mơ hồ, mấy không thể gặp. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển thể nội linh lực, đem tự thân khí tức áp chế tới thấp nhất, như là dung nhập cái này không khí chung quanh bên trong. Lộ Phàm rón rén hướng lấy Kim Dương Thử tới gần, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, sợ xúc động một tơ một hào tiếng vang. Rốt cục, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới Kim Dương Thử trước mặt. Lúc này, Kim Dương Thử hồn nhiên không hay nguy hiểm sắp tới, vẫn chuyên chú vào xác nhận linh thủy. Lộ Phàm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay linh lực phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Kiếm khí quang mang lấp lóe, dường như có thể xé rách hư không. Lộ Phàm nhắm ngay thời cơ, đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm khí trong tay như trường hồng có nhật, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía Kim Dương Thử chém tới. Chỉ nghe siêu một tiếng, kiếm khí xẹt qua, Kim Dương Thử thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị một kiếm chém giết, ngã xuống Quỷ Yến Tuyển bên cạnh. Chương 158. Thất trưởng lão Yên Cương. Chương 158. Thất trưởng lão Yên Cương. Kim Dương Thử mặc dù cũng không phải là lấy thực lực mạnh mẽ mà nghe tiếng, nhưng chỗ mang theo độc tố lại quả thực làm người đau đầu, xử lý cực kỳ khó giải quyết. Lộ Phàm trực tiếp tập kích bất ngờ, kia Kim Dương Thử thậm chí không kịp có phản ứng, liền đã một mệnh ô hô. Lộ Phàm từ thi thể bên trên cẩn thận từng ly từng tí thu hoạch vô cùng chân quý tâm huyết, này máu chính là cứu chữa mặc họa trên người mẫu thân kỳ độc duy nhất hy vọng. Sau đó, hắn thủ pháp thành thạo kẽ đất hợp thi thể, hệ thống phần thưởng một bình kim dương độc. Lộ Phàm nhìn chăm chú, cẩn thận xem xét độc giới thiệu. Chỉ thấy trên đó ghi chú rõ, kim dương độc chỉ có Kim Dương Thử tâm huyết mới có thể hóa giải. Loại độc này tại phàm nhân mà nói, có thể xương chí mạng khắc tinh, một khi trúng độc, như trong vòng 3 ngày không thuốc giải, liền sẽ hồn về hoàn toàn. Mà đối với người tu hành, mặc dù không đến mức khó giữ được tính mạng, lại khiến toàn thân mềm mại bất lực, thể nội linh khí dường như bị giam cầm, không cách nào vận chuyển tự nhiên. Lộ Phàm không khỏi hồi tưởng lại vừa vào Kim Dương Thử động phủ biên giới lúc mạo hiểm tao ngộ, khi đó vẹn vẹn có chút nhiễm, liền cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. May mắn được hắn phản ứng nhạy bén, vội vàng rút lui. Nếu không, như chúng độc quá sâu, chỉ sợ đối mặt Kim Dương Thử lúc liền sẽ ham sâu tuyệt cảnh, khó mà thi triển bản lĩnh. Giờ phút này, tâm đầu huyết đã tới tay, Lộ Phàm vội vàng chạy tới Thần Nha thôn. Thần Nha thôn bên trong, Mạc Họa mẫu thân vẫn như cũ ham sâu hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Mạc Họa lòng tràn đầy lo lắng, mong mọi cùng trông mong Lộ Phàm trở về. Thấy Lộ Phàm thân ảnh xuất hiện, nàng trong con ngươi trong nháy mắt hiện lên một tia sáng. Nhưng trong lòng lại xoắn xuýt và phần, đã cấp thiết muốn còn muốn hỏi tâm đầu huyết sự tình, lại sinh sợ cử động lần này quá đường đột mạo muội. Lộ Phàm dường như có thể thấy rõ tâm tư của nàng, chậm rãi đi đến trước người nàng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, thanh âm nhu hòa mà ấm áp, ta đã đem Kim Dương Thử tâm huyết mang về, không cần lo lắng. Mạc Họa nghe nói, như chút được cái nặng, trung điệp gật gật đầu, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Lộ Phàm chợt lấy ra tâm đầu huyết. Hai người vội vàng đem thôn trưởng mời đến thương nghị cứu chữa chi pháp. Thôn trưởng tường tận xem xét một phen sau trầm ổn nói rằng, chỉ cần nhường Thúy Liên ăn vào này tâm đầu huyết liền có thể. Dứt lời, thôn trưởng tiếp nhận chứa tâm đầu huyết cái bình, nhẹ nhàng mở ra, đem kia chân quý tâm huyết chậm rãi uy nhập Thúy Liên trong miệng. Sau một lát, kỳ tích xảy ra, Thúy Liên ung dung tỉnh lại, ý thức dần dần khôi phục thanh minh. Mạc Họa thấy mẫu thân thức tỉnh, kích động đến nước mắt tràn mi mà ra, lòng tràn đầy vui vẻ. Là đêm, Thần Nha thôn răng đèn kết hoa, xếp đặt tiến hội, lấy tối cao quy cách thịnh tình khoản đãi Lộ Phàm, để bày tỏ lòng cảm kích. Lộ Phàm trong thôn ngủ lại một đêm. Sáng sớm hôm sau, liền cáo tử, đặt vào đường về con đường. Mà Mạc Họa thì lựa chọn lưu lại ở trong thôn làm bạn mẫu thân. Lộ Phàm ra thần nha thôn, mục tiêu rõ ràng, chính là phải chạy về thất hiệp trấn. Hắn lấy ra phi hành phù, trong miệng nói lẩm bẩm, lá bùa trong nháy mắt lập lòe qua mang, mang theo hắn đằng không mà lên, phi hành trọn vẹn một canh giờ. Vừa vượt qua Kim Dương Sơn, phía trước lại phát sinh biến cố, hai cái người giấy trống rông hiện hiện, bọn hắn xếp bằng ở trong hư không, dường như sớm đã ở đây lặng chờ Lộ Phàm đã lâu. Lộ Phàm nhìn thấy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, không hề sợ hai trực tiếp hướng về phía trước đợi hắn tới gần người giấy, kia hai cái người giấy dường như bị phát động cơ quan đồng dạng, đột nhiên đứng dậy, trong tay nắm chặt dao giấy, hàn quang lấp lóe, hướng phía Lộ Phàm hung ác chém giết mà đến. Lộ Phàm thân hình linh động, nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh né công kích. Cùng lúc đó, hắn lật bàn tay một cái, một thanh tản ra nồng đậm sát khí Tam Dương đao thình lình xuất hiện. Lộ Phàm xách đao nơi tay, hét lớn một tiếng, vung đao chém ra, đao mang như điện, thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền đem kia hai cái người giấy chém thành hai khúc. Người giấy ngã xuống đất, hóa thành từng mảnh giấy vụn phiêu tán. Nhưng mà, ngay tại người giấy tiêu tán chỗ, một bóng người chậm rãi hiện hiện, người này cũng không phải là hư ảo người giấy, mà là thật sự thân thể máu thịt. Võ Đang Thất Trưởng lão Yến Cương. Yến Cương mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Lộ Phàm, lạnh lùng mở miệng, Bát Trưởng lão cùng Cửu Trưởng lão là bị ngươi giết chết à? Lộ Phàm thần sắc bình tĩnh, thản nhiên đáp lại, không sai, ngươi hôm nay đến đây, chính là muốn vì bọn hắn báo thù. Tiễn Cương cũng không đáp lại, chỉ là vung tay lên, sau lưng trong nháy mắt tuôn ra mười mấy con người giấy, giống như thủy triều hướng phía Lộ Phàm mãnh liệt đánh tới. Lộ Phàm vẫn chấn định như cũ tự nhiên, khóe miệng cười mỉm, đến rất đúng lúc. Chỉ thấy trong tay hắn Tam Dương đao sát khí ngưng tụ, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân bách chiến đao pháp. Trong chốc lát, vô số đao ảnh dường như đầy sao lấp lóe, phô thiên cái địa hướng phía người giấy quần lạc mà đi. Ba 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 đao thanh bên tai không dứt, đao quang thời gian lập lòe, mười mấy con người giấy trong nháy mắt hôi phiên diệt, tiêu tán thành vô hình. Lộ Phàm từng bước một hướng phía Yến Cương tới gần, khí thế như hồng. Yến Cương lại mặt không đổi sắc, không sợ hai chút nào chi ý lần nữa vung tay lên, lúc trước bị Lộ Phàm chém giết người giấy hài cốt lại lúc này toát ra quỷ dị quang mang, sau đó chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Yến Cương thấy thế, ầm ĩ cười to, ta chỉ nhân thuật huyền diệu vô cùng, có thể dùng người giấy vô hạn sinh trưởng, ngươi hôm nay liền sẽ biết được. Nay thuật phía dưới, ngươi giết không chết, cũng diệt không dứt. Lộ Phàm thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ này thuật khó giải quyết. Suy tư một lát sau, hắn trong lòng có so đo, người giấy chi vật, lẽ gian nên sợ lửa. Thế là, hắn lật tay lại, tam muội chân hỏa chống rông giấy lên, hỏa diễm hương hực, hướng phía người giấy gào thét mà đi. Có thể khiến người không tưởng tượng được chính là, ngọn lửa kia rơi vào người giấy trên thân, lại chưa thể khiến cho thiêu đốt mảy may. Lộ Phàm trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tiễn Cương thấy thế, cười lạnh thành tiếng, người giấy bí thuật, há lại ngươi có thể tùy tiện phá giải. Nay người giấy dùng máu người tỉ mỉ ngâm chế, lại lấy cường đại tinh thần lực điều khiển, cho nên không sợ lửa, cũng không sợ nước, cho dù bị chặt thành hai nửa, cũng có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngươi bây giờ có thể nhận biết lợi hại, trong lòng phải sợ. Lộ Phàm lại lơ đễnh, cười ha ha, trong tay Tam Dương đao lần nữa giơ lên. Lần này, hắn lặng yên đem Kim Dương nọc độc nhiễm tại trên thân đao, sau đó hướng phía người giấy ra sức chém giết đi qua. Người giấy vẫn như cũ bị chặt thành hai nửa, nhưng lại cấp tốc phục hồi như cũ. Lộ Phàm gặp tình hình này, trong lòng minh bạch nhất thời khó mà thủ thắng, ngay lúc này thân hình nhất chuyển, quả quyết rút đi, trong nháy mắt biến mất tại Yến Cương trong tầm mắt. Yến Cương thấy Lộ Phàm rời đi, căng cứng thân thể lúc này mới trầm tĩnh lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng thầm than, tiểu tử này, thực lực quả thực không thể khinh thường. Có thể chém giết Bát Trưởng lão cùng Cựu Trưởng lão, tu vi nhất định sâu không lường được, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Ta thao không lấy người giấy, cần tiêu hao ta đại lượng tinh thần lực. Mười mấy con người giấy, lại chưa thể đem hắn chu sát. Chỉ dựa vào sức một mình ta, chỉ sợ khó mà cùng hắn chống lại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, 36 kế, tẩu vi thượng sách, trước tiên tìm các trưởng lão khác đến tương trợ, sẽ cùng nhau đối phó cái này khó giải quyết tiểu tử. Hắn đôi mắt tỉnh táo, đại thủ tiêu sái vung lên, kia mười mấy con người giấy liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, ngoan ngoãn toàn bộ rơi vào hắn trong túi trữ vật. Hắn chưa từng phát giác, tại người giấy bị thu hồi trong nháy mắt, Kim Dương Ngọc Độc đã như lặng yên im ắng bóng đen, theo nhỏ xíu khe hở chậm rãi thẩm thấu tiến thân thể của hắn. Hắn đi vào một gian hơi có vẻ cổ xưa một phòng ở, thu thập hành lý, muốn rời khỏi nơi đây. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lộ Phàm tên kia thụ vừa rồi công kích, trong thời gian ngắn nhất định không sẽ tìm chỗ này, đang lúc hắn sắp bước ra cửa phòng lúc, một vệ thân ảnh quen thuộc như ưu linh xuất hiện tại một trong phòng. Lộ Phàm, hắn vậy mà tới. Nguyên lai, vừa rồi Lộ Phàm giả bộ không địch lại chạy trốn, kỳ thực vụng trộm che giấu khí tức, chăm chú theo phía sau hắn, cho đến giờ phút này mới hiện thân. Tiễn Cương nhìn thấy Lộ Phàm, khoe miệng kéo ra một vệt cười lạnh, trong kẽ răng gạt ra ngoan thoại, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn là thật bị triệt để chọc giận, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lửa giận trong mắt cháy hừng hực. Ta mặc dù tinh thần lực có hạn, điều khiển người giấy một lúc sau liền sẽ bị hao tổn, nhưng hôm nay, dù là dùng hết cái này bị hao tổn tinh thần lực, ta cũng muốn đưa người chu sát. Nói xong, hắn đột nhiên nâng lên cánh tay, muốn đem trong túi chứa vật người giấy toàn bộ phóng thích, cùng Lộ Phàm triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Nhưng mà ngoài ý muốn nảy sinh, hắn ra sức vung lên cánh tay dừng tại giữa không trung, lại chưa dẫn phát bất kỳ động tĩnh chuyện gì xảy ra. Vì sao linh lực của ta không cách nào điều động? Trong lòng của hắn trong nháy mắt bị sợ hãi cùng bất an lấp đầy, suy nghĩ như đây rối giống như xoắn xuýt. Lộ Phàm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng, vừa rồi ta đã ở ngươi người giấy trên thân lặng lẽ hạ độc. Kim Dương độc, có thể từng nghe nói, đây chính là ta bày ra chí mạng cả bẫy. Cái gì? Ngươi dám cho ta hạ độc? Ngươi quả thực là tại tự chui đầu vào giỏ. Hắn trợn mắt tròn xoe, liều lĩnh hướng phía Lộ Phàm vọt mạnh đi qua, lại hoàn toàn quên chính mình linh lực đã bị giam cầm, hắn giờ phút này căn bản không có chút nào lực lượng có thể nói. Lộ Phàm sẽ không tiếp tục cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trong hai con ngươi tinh mang lóe lên, trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Chỉ thấy kiếm khí kia dường như trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo hàn mang bá một tiếng, tinh chuẩn không sai lầm xẹt qua cổ của hắn, một cái đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, lăn xuống ở một bên. Thất trưởng lão Yến Cương, như vậy mất mạng. Chương 159. Trung Yên Sâm Lâm. Chương 159. Trung Yên Sâm Lâm. Giết thất trưởng lão, ngay sau đó, liền bắt đầu khâu lại thi thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, thi thể khâu lại hoàn thành mấy mắt, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên. Ban thượng, người giấy bí thuật. Lộ Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào người giấy bí thuật giới thiệu phía trên. Nay thuật có thể điều khiển người giấy, chỉ là cái này điều khiển cần bằng vào tinh thần lực mới có thể thực hiện. Lộ Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, trách không được trước đó tên kia người giấy khó mà bị giết chết. Lại hắn tuy có người giấy tương trợ, nhưng như cũng không truy chính mình, ngược lại chỉ muốn chạy trốn, nghĩ đến cái này điều khiển người giấy cực độ hao phí tinh thần lực ý niệm tới đây, Lộ Phàm cấp tốc đưa tay vươn hướng kia người chết túi trữ vật, đem bên trong người giấy toàn bộ làm đi ra. Những này người giấy giờ phút này đều thành hai nửa, là bị Lộ Phàm trước đó lúc chiến đấu chặt thành bộ dáng như vậy. Người giấy có thể phục hồi như cũng là bởi vì trên đó bám vào tinh thần lực, bây giờ điều khiển người đã tử vong, kia bám vào phía trên tinh thần lực tự nhiên cũng tiêu tán hầu như không còn. Người giấy sáng tạo kỳ thật cũng không phải là cực kỳ khó khăn sự tình, mấu chốt ở chỗ cần dùng máu người ngâm 7749 ngày, cái này có thể thực phiền toái. Bất quá, Lộ Phàm từ vừa mới lấy được người giấy bí thuật bên trên, biết được chữa trị những này tổn hại người giấy phương pháp, kia cần phải hồi tố linh truyền. Chỉ là, cái này hồi tố linh truyền đến tuột cùng ở phương nào, hắn lại không có đầu mối. Suy tư một lát sau, Lộ Phàm quyết định về trước thất hiệp trấn. Thất hiệp trấn có cái chuyên môn bán tin tức thiên cơ các, kia người ở bên trong tin tức linh thông, khẳng định biết được hồi tố linh truyền chỗ. Lộ Phàm quả quyết móc ra mấy chương phi hành phủ, nhẹ nhàng áp vào trên đùi của mình. Trong chốc lát, thân thể của hắn liền đằng không mà lên, hướng về thất hiệp trấn phương hướng vội vã đi. Hắn ở trên không trung phi hành trọn vẹn một tháng. Cùng phong gào thét, Lộ Phàm quần áo bị thổi làm bay phất phới, cả người cũng lộ ra phong trần mệt mỏi, sau lưng lưu lại một đường bụi mù. Lần này tiến về thần nha thôn, Lộ Phàm quả thực mệt mỏi không nhẹ, bất quá cũng may cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Về đến trong nhà, đầu tiên là nghỉ ngơi dòng dã một ngày, nhường mệt mỏi thể xác tinh thần được đến một chút thư giãn. Tới ngày thứ hai, Lộ Phàm trực tiếp thẳng đi vào thiên cơ các. Tiếp đại hắn, vẫn là lần trước vị lão giả kia. Lão giả thấy là Lộ Phàm, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười hiền hòa, nói rằng, là Lộ Phàm công tử à, lại tới đây bên trong mua tin tức sao? Lộ Phàm khẽ gật đầu, nói thẳng, ta tới đây tìm hiểu một chút hồi tố linh truyền tin tức. Hồi tố linh truyền. Lão giả thấp giọng lặp lại một lần, làm sơ sau khi tự hỏi nói rằng cái này cần thời gian. Lộ Phàm truy vấn, bao dài? Lão giả không nhanh không chậm nói rằng, 3 ngày a. Tin tức này chỉ 4 khỏa cao giai tụ khí đan, bất quá ngài cần trước cho 2 viên xem như tiền thế chấp. 3 ngày sau đó nếu có tin tức, ngài lại đem mặt khác 2 viên cao giai tụ khí đan cho ta. Nhưng nếu không có tin tức lời nói, cái này 2 viên tụ khí đan ta tự sẽ trả lại cho ngài. Lộ Phàm nghe xong, không chút do dự, nhẹ gật đầu, lúc này cho lão giả 2 viên tụ khí đan, cũng nói rằng, 3 ngày sau đó, ta sẽ đi qua. Thời gian dường như róc rách nước chảy, thoáng qua liền mất, 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Lộ Phàm đúng hẹn lần nữa đi vào thiên cơ các. Lúc này, lão giả đã đem tin tức chuẩn bị tốt đưa lên. Lộ Phàm trong lòng không khỏi đối cái này thiên cơ các hiệu suất làm việc tán thưởng một câu, cái này thiên cơ các quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, hắn đem còn lại 2 viên tụ khí đan đưa cho lão giả, tiếp nhận tin tức sau liền quay người rời đi. Lộ Phàm đi đến một chỗ an tĩnh, từ từ mở ra trang giấy trong tay, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết Trung Yên Sâm Lâm. Ở chỗ này có hồi tố linh truyền, chỉ có điều nơi này có một cái xà yêu, đi qua lấy linh truyền lúc phải cẩn thận một chút. Lộ Phàm xem hết, trong lòng có đáy, chỉ cần biết vị trí chính xác là được rồi, đến mức xà yêu, hắn cũng không sợ hãi. Lộ Phàm đem phi hành phù dán ở chân, theo phù văn quang mang lấp lóe, thân thể của hắn chậm rãi lên không, bước lên tiến về Trung Yên Sâm Lâm lộ trình. Trung Yên Sâm Lâm cùng thất hiệp trấn ở giữa khoảng cách so sánh lẫn nhau mà nói cũng không phải là 10 phần xa xôi, đang phi hành phù trợ lực hạng, vẹn vẹn hao phí ước chừng thời gian một ngày, Lộ Phàm liền thuận lợi đến đập vào mi mắt Trung Yên Sâm Lâm, rộng lớn vô ngần, dường như một mảnh hải dương màu xanh lục, ở giữa cây cối um tùm, cành lá giao thoa tung hành. Trong cánh rừng rậm này, yêu thú tung tích khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn hoặc giữa khu rừng xuyên thẳng qua kiếm ăn, hoặc tại trong sào huyệt nghỉ ngơi ngủ gật. Bất quá nơi này yêu thú thực lực phổ biến tương đối nhỏ yếu, cùng kia nghe tiếng xa gần, hung hiểm vạn phần yêu thú xâm lâm so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Lộ Phàm vừa mới bước vào rừng rậm khu vực biên giới, liền tao ngộ một cái hỏa diễm điểu tập kích. Kia hỏa diễm điểu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, dường như một khỏa thiêu đốt lưu tinh, trực tiếp hướng phía Lộ Phàm vội xông mà đến. Nó rít lên một tiếng, lập tức mở ra mỏ sắc, phun ra một đạo mãnh liệt ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia như là một thanh sắc bén hỏa kiếm, vạch phá không khí, mang theo cực nóng nhiệt độ cao cùng tiếng gió gào thét, hướng phía Lộ Phàm tấn mãnh công kích. Lộ Phàm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Trong mắt hắn, ngọn lửa này chim phun ra đi ra hỏa diễm thật sự là yếu ớt đến đáng thương, dường như chỉ là hài đồng chơi đùa. Hắn khí định thần nhàn chậm rãi đưa tay. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay tam muội chân hỏa chậm rãi hiện hiện. Chân hỏa u lam thâm thúy, ẩn chứa lực lượng vô tận, quanh mình không khí cũng bởi vì chi có chút vặn mèo. Hỏa diễm điểu dường như đã nhận ra cỗ này lực lượng cường đại kinh khủng, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hai cánh bối rối nhào lên, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ, liền dũng khí chiến đấu đều trong nháy mắt tiêu tán, chỉ muốn mau thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nó ra sức vỗ cánh, chuẩn bị bay đi. Lộ Phàm như thế nào tùy tiện để nó đào thoát. Chỉ thấy kia tam muội chân hỏa cấp tốc biến ảo hình thái, như linh động linh xà trên không trung uốn lượn xoay quanh, trong nháy mắt hóa thành một tòa tinh mỹ lồng sưởi. Lồng sưởi bên trên hỏa diễm nhảy vọt lấp lóe, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao, trực tiếp đem hỏa diễm điểu vây ở bên trong. Hỏa diễm điểu tại trong lồng hoảng sợ kêu to, bốn phía đi loạn, lại không cách nào đột phá cái này tam muội chân hỏa giam cầm. Lộ Phàm đi vào hỏa diễm điểu trước mặt. Hắn tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa hình thành lồng giam liền chậm rãi biến mất, không thấy hình bóng. Ngay sau đó, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đột nhiên vươn tay, một thanh tinh chuẩn bắt lấy hỏa diễm điểu cái cổ. Lộ Phàm nói rằng, mang ta đi đến hồi tố linh tuyển. Hỏa diễm điểu nghe nói Lộ Phàm yêu cầu, đầu như là chống lúc lắc đồng dạng tranh thủ thời gian lắc đầu, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, không được à, hồi tố linh tuyển chính là tử khí rắn địa bàn, kia tử khí rắn hung ác vô cùng, ta căn bản không phải là đối thủ của nó, ta thực sự không dám đi a. Lộ Phàm có chút meo lại hai con ngươi, hắn ngự khí lạnh như băng uy hiếp nói, "Hừ, ngươi nếu không đi, vậy thì đừng trách ta vô tình, chuẩn bị bị ta tam muội chân hỏa cho đốt sống chết tươi a." Cái này tam muội chân hỏa lợi hại, ngươi vừa mới cũng đã thấy biết, tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận. Hỏa diễm điểu bị dọa đến toàn thân run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, "A, không muốn đốt ta đi chả không được sao?" Thế là, hỏa diễm điểu tâm không cam tình không nguyện lại không thể làm gì mang theo Lộ Phàm, hướng phía tử khí rắn lãnh địa chậm rãi bay đi. Trên đường đi, hỏa diễm điểu bay cực kỳ chậm chạp lại cẩn thận từng ly từng tí, hai cánh của nó thỉnh thoảng lại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm sợ hãi không chút nào giảm. Rốt cục, bọn hắn đi tới mục đích. Nơi đây, có một mảnh như ngân luyện giống như thác nước chút xuống, bọt nước vẩy ra, tại dương quang chiếu rọi lóe ra hào quang năm màu. Hỏa diễm điểu nơm nớp lo sợ chỉ vào thác nước nói rằng, đi qua phía sau thác nước có một đạo linh tuyển, cái kia chính là hồi tố linh tuyển, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, lại hướng phía trước ta là vạn vạn không dám. Chương 160, hồi tố linh tuyển. Chương 160, hồi tố linh tuyển. Bọn hắn vừa đang chuẩn bị hướng phía thác nước phương hướng tiến lên thời điểm, đột nhiên một hồi rất nhỏ tê tê âm thanh truyền đến, phá vỡ vốn có yên tĩnh, chỉ thấy một đầu toàn thân che kín thần bí mà thâm thúy tử sắc lân phiến rắn chậm rãi hiện thân thể của nó trên mặt đất uốn lượn hoạt động, kia vảy màu tím tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra quỷ dị quang trạch. Tử khí xà sau khi xuất hiện, lập tức đem băng lãnh mà tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm điểu, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói, hỏa diễm điểu, ngươi thật to gan, vậy mà mang theo nhân loại đến địa bàn của ta, là muốn tìm cái chết sao? Hỏa diễm điểu vừa nhìn thấy tử khí xà, hai chân trong nháy mắt như nhũn ra, toàn bộ thân thể như gió bên trong lá rụng đồng dạng run lẩy bẩy, cơ hồ đứng không vững. Nó run rẩy thanh âm, vội vàng giải thích nói, tử khí xà đại nhân, này nhân loại uy hiếp ta, dùng tam muội chân hỏa bức bách ta, để cho ta mang theo hắn tới. Ta bản ý là không dám tới a, đại nhân ngài nhất định phải minh giám. Tử khí xà nghe nói, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, nói rằng, ta nhìn ngươi cũng không có can đảm này. Hừ, ngươi trước tạm ở một bên chờ lấy, chờ một lúc lại thu thập ngươi, để ngươi biết tự tiện xông vào ta lãnh địa hạ chẳng. Hiện tại, để cho ta trước thật tốt thu thập một chút cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại rồi nói sau. Dứt lời, nó chậm rãi dãy rủa thân thể, đem đầu ngẩng lên thật cao, một đôi mắt chăm chú nhìn Lộ Phàm, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Tử khí xà thấy Lộ Phàm không có chút nào ý sợ hãi, lập tức giận từ trong lòng khởi, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, từ kia sừng sững miệng rắn bên trong nháy mắt phun ra một đạo tản ra ưu tử quan mang kiếm khí. Kiếm khí này dường như một đạo tử sắc thiểm điện, vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, trực tiếp hướng phía Lộ Phàm vào tới. Tốc độ kia nhanh chóng, lực lượng chi mãnh, dường như có thể đem phía trước hết thảy đều vỡ ra đến. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, cái này nhìn như sắc bén vô cùng kiếm khí màu tím, vừa mới vọt tới Lộ Phàm trước mặt, còn chưa chờ thể hiện ra toàn bộ uy lực, liền bị Lộ Phàm nhìn như tùy ý một bàn tay cho đập tan rơi mất. Lộ Phàm một tát này vung lên đến cực kỳ nhẹ nhõm, thật giống như chỉ là xua đuổi một cái phiền lòng con rồi đồng dạng. Trên thực tế, cái này tử khí xà thực lực tại Lộ Phàm trong mắt xác thực không mạnh. Nó loại công kích này, đối với Lộ Phàm tới nói, liền như là tại cho Lộ Phàm gãi ngứa ngứa, không có chút nào uy hiếp, đừng nói cái này vẹn vẹn một đạo kiếm khí, liền xem như tử khí xà thi triển ra tất cả vô liếng, tất cả công kích toàn bộ hướng lấy Lộ Phàm chút xuống. Lộ Phàm không ngăn cản, tùy ý bọn hắn rơi vào trên người mình, cũng đều sẽ không tổn thương tới hắn một sợi lông. Lộ Phàm thực lực sớm đã viễn siêu bực này bình thường yêu thú tưởng tượng. Nhưng Lộ Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, dám đối tự mình động thủ, đó chính là xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn từ trước đến nay lo liệu lấy người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tất nhiên gấp 10 hoàn trả nguyên tắc. Cái này tử khí xà đã không biết sống chết phát động công kích, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, cả người khí thế cũng trong nháy mắt biến tốc sát lên. Lộ Phàm thân ảnh dường như một đạo quỷ mị chi quang, chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền tại trong nháy mắt vượt qua xa khoảng cách xa, như thuấn di giống như trực tiếp đi tới tử khí xà trước mặt. Lúc này, không khí chung quanh dường như đều bị trên người hắn phát ra cường đại khí thế chấn nhiếp đông lại đồng dạng. Chỉ có trong tay của hắn, linh lực phi tốc tụ tập. Không bao lâu, một đạo tản ra tia sáng chói mắt lại sắc bén vô cùng kiếm khí chậm rãi ngưng tụ mà thành. Kiếm khí phía trên mơ hồ có linh văn lấp lóe. Chỉ nghe ba một tiếng, kiếm khí lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía tử khí xà tấn mạnh rơi xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở, phát ra tư tư tiếng vang. Tử khí xà thậm chí không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu chống cự, kiếm khí bén nhọn liền đưa nó kia to lớn mà giữ tận đầu lâu cho đồng loạt chém giết xuống, đầu rắn lăn xuống một bên, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, trên mặt đất tóe lên một mảnh huyết vụ. Mà tử khí xà kia thân thể cao lớn cũng trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Một mực tại một bên ngắm nhìn hỏa diễm điểu, mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn sau, toàn bộ thân chim đều không tự chủ được run lẩy bẩy. Nó kia nguyên bản linh động mà sáng tỏ hai con ngươi, giờ phút này tràn đầy hoảng sợ cùng rung động, miệng có chút mở ra, lại sửng sốt một chữ đều không dám nói ra khỏi miệng. Trong lòng của nó giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng, không chỗ ở âm thầm suy nghĩ cái này nhân loại, đến cùng là thần thánh phương nào, như thế nào nắm giữ cường đại như thế tới làm cho người sợ hãi lực lượng. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi còn không biết sống chết mà đối với hắn phát động công kích, Hỏa Diễm Điểu cũng cảm giác một trận hoảng sợ, trong lòng âm thầm may mắn chính mình thật sự là mạng lớn. Nếu không giờ phút này chỉ sợ cũng đã cùng kia tử khí xa đồng dạng, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Lộ Phàm chém giết tử khí xa sau, không có chút dừng lại, hướng về cách đó không xa kia như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như thác nước nhanh chân đi đi. Xuyên qua kia tràn ngập hơi nước thác nước, một mảnh hòa hợp khí tức thần bí địa phương xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là cái kia trong truyền thuyết hồi tố linh tuyển. Lộ Phàm có chút giơ cánh tay lên, chỉ thấy trong tay của hắn trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện một cái tính chất ôn nhuận, tản ra nhu hòa quang mang bình ngọc. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem bình ngọc nhẹ nhàng tới gần kia hồi tố linh tuyển. Thanh tịnh nước suối dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, chậm rãi chảy vào trong bình ngọc. Không bao lâu, liền đem bình ngọc chứa tràn đầy đương đương. Lộ Phàm đem bình ngọc đắp kín, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Sau đó quay người, dọc theo lúc đến đường, cấp tốc rời đi nơi này. Mà đối với Hỏa Diễm Điểu, Lộ Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không có động sát nghiệm. Hỏa Diễm Điểu phát giác được Lộ Phàm vô ý ra hại nó, nguyên bản căng cứng đến cực hạn thần kinh lúc này mới thoáng thả lỏng một chút. Nó nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, kia như chút được gánh nặng bộ dáng dường như mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt. Thất hiệp trấn, vá thi cửa hàng. Lộ Phàm từ trong ngực lấy ra kia hồi tố linh tuyển, bình ngọc tại ánh sáng yếu ớt phía dưới, tản ra ôn nhuận mà thần bí quang trạch. Cùng lúc đó, Lộ Phàm cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy mười mấy con tổn hại trình độ không đồng nhất người giấy trong nháy mắt trống rông xuất hiện ở trước mắt. Những này người giấy hình thái khác nhau, có thiếu cánh tay thiếu chân, có trang giấy vỡ vụn. Lộ Phàm đem hồi tố linh tuyển nắp bình mở ra, một cỗ kỳ dị mà linh khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắn nhẹ nhàng nghiêng về bình ngọc, kia thanh tịnh lại ẩn chứa lực lượng thần bí linh tuyển chậm rãi chạy xuôi mà ra, như là một chuỗi linh động ngân sắc sợi tơ, tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái người giấy trên thân. Linh tuyển tiếp xúc chỗ, tổn hại trang giấy giống như là thu được tân sinh lực lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bản thân chữa trị, kéo dài tới, dán vào. Qua không bao lâu, nguyên bản những cái kia tàn khuyết không đầy đủ, rách nát không chịu nổi người giấy liền toàn bộ hoàn hảo như lúc ban đầu. Bọn hắn lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, dường như được trao cho mới sinh mệnh, tản ra một loại khác khí tức. Lộ Phàm có chút nheo cặp mắt lại, tập trung tinh thần lực của mình. Sức mạnh tinh thần vô hình như là một chương tinh mịn lưới lớn, chậm rãi bao trùm tại người giấy nhóm trên thân. Theo trong lòng của hắn ý niệm lưu chuyển, 10 cái người giấy bắt đầu có thứ tự hành động. Chỉ thấy mấy cái người giấy nện bước hơi có vẻ máy móc nhưng không mất linh hoạt bộ pháp đi hướng phòng bếp, thuần thục nhóm lửa, vo gạo, rửa rau, thái thịt. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra khỏi đồ ăn hương khí. Có khác mấy cái người giấy cấp tốc ôm lấy trên đất quần áo bẩn, đi vào bên giếng nước, múc nước, xoa tẩy, vắt khô, động tác một mạch mà thành, không có chút nào kéo dài. Còn có mấy cái người giấy cầm lấy cái chổi cùng khăn lau, nghiêm túc quét sạch lấy gian phòng mỗi một cái góc, lau sạch lấy bàn ghế. Chỗ đến, cho bụi tận trừ, một mảnh sạch sẽ. Nếu là bị Yến Cương biết được Lộ Phàm học tập kia thần bí mà cao thâm người giấy bí thuật, cũng chỉ là vì để cho những này người giấy hỗ trợ quét dọn vệ sinh, làm chút vụn vặt việc nhà. Chỉ sợ hắn sẽ tức giận đến từ dưới cựu tuyển trực tiếp xuống tới. Chương 161. Mấy vị trưởng lão tề tụ. Chương 161. Mấy vị trưởng lão tề tụ. Tại Võ Đang Sơn một tòa bên trong đại điện, không khí ngột ngạt đến như là trước bao tác ngột ngạt, đại trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt ba cái mệnh bài. Kia mệnh bài vốn là thân phận trưởng lão cùng sinh mệnh biểu tượng, bây giờ cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Cái này ba khối hư hao mệnh bài phân biệt thuộc về Võ Đang Thất trưởng lão, Bát trưởng lão cùng Cửu trưởng lão. Ai có thể nghĩ tới, khoảng chừng trong mấy ngày ngắn ngủn, ba vị địa vị tôn sùng trưởng lão, vậy mà lại toàn bộ ngã xuống, sinh mệnh như vậy im bặt mà dừng, cuối cùng là ai hạ độc thủ? Thất hiệp trấn bên kia đến cùng xuất hiện một cái như thế nào kinh khủng cường giả? Đại trưởng lão nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn quát người tới. Đại trưởng lão, có dặn dò gì sao? Theo một tiếng này hỏi thăm, một tên võ đang đệ tử từ bên ngoài vội vàng chạy đến, bước chân gấp rút đem những trưởng lão khác toàn bộ kêu đến, liền nói ta có cực kỳ chuyện quan trọng tìm bọn hắn. Việc này liên quan đến ta Võ Đang sinh tử tồn vong, nhất định không thể đến trễ. Đại trưởng lão trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng kiên quyết tốt, đại trưởng lão. Kia đệ tử không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chỉ để lại đại trưởng lão một mình đứng trong đại điện, cau mày, lâm vào trầm tư. Thời gian không dài, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão liền vội vàng chạy đến. Trong lúc nhất thời, sáu vị trưởng lão tề tụ tại trong đại điện này. Đại trưởng lão, ngươi gấp triệu chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì a? Một vị trưởng lão nhịn không được dẫn đầu đặt câu hỏi. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía đại trưởng lão, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời duỗi ra ngón tay, chỉ hướng phía trước trưng bày mệnh bài chính các ngươi xem một chút đi, ba người bọn hắn đã chết. Theo đại trưởng lão chỉ phương hướng nhìn lại, khi thấy thất trưởng lão, bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão mệnh bài đã vỡ vụn. Mấy vị trưởng lão trên mặt trong nháy mắt viết đầy chấn kinh. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị bất thình lình tin giữ cả kinh nhất thời nghẹn lời ba người bọn hắn. Vậy mà chết. Thật lâu, một vị trưởng lão mới tự lẩm bẩm. Thanh âm bên trong lộ ra khó có thể tin cùng đau thương. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, lẫn nhau trao đổi lấy ngưng trọng ánh mắt. Đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt bị bóng ma tử vong cùng thật sâu lo nghĩ bao phủ. Đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy, ngựa khí trầm trọng nói, thất hiệp trấn, bọn hắn là đi thất hiệp trấn mới gặp bất chắc mà chết. Theo trước mắt biết, kia thất hiệp trấn bên trong lần nấp lấy một vị thực lực sâu không lường được cường giả, người này làm việc quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, ba vị trưởng lão sợ là gặp độc thủ của hắn. Lục trưởng lão nghe nói lời ấy, lập tức trợn mắt tròn xoe, một cỗ hùng hồn khí tức từ trong cơ thể nộ bành trướng mà ra. Hắn tiến về phía trước một bước, ôn quyền nói, đại trưởng lão, việc này liên quan đến ta Võ Đang vinh lục, càng không thể nhường ba vị trưởng lão hưởng mạng. Ta đi điều tra một chút, nhất định phải đem cái này phía sau chân tướng tra cái tra ra manh mối. Đợi điều tra minh về sau, ta tất nhiên tự tay lấy tên kia thủ cấp, mang về võ đàng, lấy tế ba vị trưởng lão trên trời có linh thiêng, vì bọn họ báo thù rửa hận. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão lục, ngươi mặc dù tu vi cao cường, nhưng nhất định không thể khinh thường đối thủ này. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, gia hỏa này thực lực quá mức cường hãn, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Ngươi lần này tiến đến, một khi điều tra ra mánh khỏe, không được hành sự lỗ mãng, chớ có một mình tùy tiện động thủ. Nhất định phải nhanh chóng trở về cáo chi chúng ta tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị ra một cái sách lược vẹn toàn, lại hợp lực đối phó hắn, mới có thể có thủ thắng năm chắc. Lục trưởng lão trong lòng run lên, biết rõ đại trưởng lão lời nói không loa, liền thu liễm khí tức trên thân, khẽ gật đầu nói tốt, ta đã biết. Đại trưởng lão yên tâm, ta định sẽ không bởi vì nhất thời khí phách mà hỏng đại sự. Thất hiệp trấn, thiên cơ các bên trong. Lục trưởng lão một đường phong trần mệt mỏi lại tới đây chúng ta võ đang thất trưởng lão, bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão tử vong, chuyện này là ai làm? Lục trưởng lão không có chút nào quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, thanh âm bên trong mang theo đè nén phẫn nộ cùng nội vàng. Thiên cơ các lão giả nghe nói lời ấy, vẻ mặt thoáng có chút do dự, ánh mắt lấp loé không yên. Kỳ thật ba vị trưởng lão tử vong sự tình hắn đã sớm biết, bọn hắn thiên cơ các lấy dò xét tin tức là sở trường, chuyện này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Một phen tìm kiếm về sau, lại phát hiện là thất hiệp trấn Lộ Phàm gây nên. Có thể cái này Lộ Phàm, lại tại bọn hắn nơi này mua hai lần tin tức, cũng coi là cùng thiên cơ các có chút gặp nhau, miễn cưỡng có thể tính là khách nhân của bọn hắn. Lần này, nhường hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi muốn hay không bán vị khách nhân này. Lục trưởng lão mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt thấy rõ đối phương do dự. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ném ra một cái túi đựng đồ. Túi chữ vật trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào trên bàn, miệng túi hơi mở, lộ ra bên trong mượt mà quang trạch đang dược, đúng là 100 khỏa cao giai tụ khí đan, 100 khỏa tụ khí đan, cũng chỉ mua một tin tức, là ai đã giết ba vị trưởng lão. Lục trưởng lão ngữ khí kiên định mà không thể nghi ngờ ánh mắt của lão giả trong nháy mắt bị kia trong túi chữ vật tụ khí đan hấp dẫn, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu vui mừng. Trong lòng hắn, cái gọi là xoắn xuýt bất quá là lợi ích cân nhắc, bây giờ cái này phong phú thủ lao bày ở trước mắt, còn có cái gì có thể do dự đâu. Thế là, hắn lập tức đem Lộ Phàm chuyện không giữ lại chút nào toàn bộ nói ra, dường như trước đó do dự chưa từng tồn tại. Không muốn ra bán khách nhân có lẽ chỉ là bởi vì không đủ tiền, một khi bảng giá đầy đủ mê người, lại có ai thật không thể bán đâu. Được đến về sau, Lục trưởng lão trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ hung ác nghiêm hiểm, chợt không nói một lời quay người, vội vàng rời đi nơi này. Lộ Phàm tuyệt không phải hạng người bình thường, dù sao có thể đem ba vị trưởng lão chém giết tại đám tiếu ở giữa. Thực lực như vậy, giống như một tòa núi cao nguy nga vắt ngang tại phía trước, nhường hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng cũng minh bạch thực lực bản thân có lẽ khó mà chống lại, thế là cố nén xúc động, lao tới võ đàng. Võ đàng đại điện trang nghiêm túc mục, mấy vị trưởng lão sớm đã tề tụ nơi này. Lục trưởng lão bước vào đại điện, khí tức chưa bình ổn, liền sẽ tại thiên cơ các bên trong hao hết chắc trở có được tin tức, một năm một mười cáo chi đám người. Mấy vị trưởng lão nghe nói về sau, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kiên quyết chi sắc. Ngay lúc này quyết định cùng nhau xuất động, liên thủ đối phó Lộ Phàm đại trưởng lão dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, kẻ này thực lực như mê vụ giống như khó mà nắm lấy, đến tột cùng cường hãn tới loại trình độ nào, chúng ta cũng không thể nào biết được. Cho nên, ta đề nghị lấy trận pháp đến hàng phục hắn. Đám người nghe nói trận pháp hai chữ, đều nao nao. Ngũ trưởng lão lập tức hỏi, trận pháp này nên như thế nào thi triển, thì sao khả năng đối phó được kia Lộ Phàm? Đại trưởng lão chậm rãi dạo bước, chắp tay sau lưng, nói rằng, trong tay của ta có một tòa tên là 10 kiếm đạo linh trận pháp. Trận này cần lấy 10 trôi tuyệt thế bảo kiếm làm hòn đá tảng, một khi bố trí xuống, trong trận liền sẽ diễn sinh ra hủy thiên diệt địa giống như cường đại lực sát thương. Hơn nữa, trận này cực kỳ tinh diệu, nếu muốn phá trận, không phải có 10 người đồng thời toàn lực công kích kia 10 trôi bảo kiếm, đồng thời đem nó toàn bộ hư hao. Nếu không, trận pháp này tựa như tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Kia Lộ Phàm coi như thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể một thân một mình đồng thời ứng đối 10 trôi bảo kiếm công kích. Ngũ trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, chợt lại nhíu mày, lời tuy như thế, nhưng chúng ta lại nên như thế nào đem hắn dẫn vào cái này trong trận pháp đâu? Lục trưởng lão trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói rằng, đợi hắn bước ra gia môn, chúng ta liền đem trận pháp lặng yên bao trùm tại hắn vá thi cửa hàng phía trên. Cái kia cửa hàng chỗ cực kỳ vắng vẻ chỗ, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Giết hắn về sau, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng hủy bỏ trận pháp, liền có thể toàn thân trở ra, sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Đại trưởng lão nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt kiên định, kế này rất hay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, mục tiêu thất hiệp trấn. Dứt lời, mấy vị trưởng lão thân ảnh như là cỗ sao trổi lướt đi đại điện, hướng về thất hiệp trấn vội vã đi. Chương 162. Thập kiếm đạo linh trận pháp. Chương 162. Thập kiếm đạo linh trận pháp. Tại thất hiệp trấn trên không, ánh nắng vung vãi. Võ đang sáu vị trưởng lão đi tới nơi đây. Bọn hắn biết Lộ Phàm lợi hại, cho nên trước cần giấu đi. Lộ Phàm đối với cái này không có chút nào phát giác, vẫn như cũ dựa theo bình thường sinh hoạt tiết tấu. Tại giữa trưa, đón ánh mặt trời ấm áp, khoan thai tự đắc đi ra ngoài mua thức ăn. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, trong miệng còn thỉnh thoảng hừ phát không biết tên vui sướng ca dao. Bộ dáng kia tựa như là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu trấn cư dân, mảy may nhìn không ra là nhường võ đang các trưởng lão kiêng dè không thôi nhân vật. Sáu vị trưởng lão con mắt chăm chú tập trung vào Lộ Phàm thân ảnh, nhìn xem hắn dần dần đi xa. Bọn hắn biết, chờ mong đã lâu cơ hội rốt cuộc đã đến. Thế là, bọn hắn như quỷ mị giống như nhanh chóng hội tụ đến Lộ Phàm và thi cửa hàng trước đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng múa. Từng đạo quang mang từ lòng bàn tay của hắn bay ra, kia là thập kiếm đạo linh trận cơ. 10 trôi bảo kiếm. bảo kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, dựa theo đặc biệt phương vị chậm rãi cắm vào mặt đất. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng đạo linh văn từ trên thân kiếm lan tràn ra, lẫn nhau tương liên, dần dần tạo thành một cái to lớn mà phức tạp trận pháp đồ án. Rất nhanh, thập kiếm đạo linh trận pháp liền tại hắn bố trí tỉ mỉ hạ đại công cáo thành. Toàn bộ trận pháp tản ra một cỗ nhàn nhạt tu quang, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu không cẩn thận xem xét, căn bản khó mà phát hiện. Lộ Phàm từ bên ngoài mua thức ăn trở về, trong tay xách theo tươi mới nguyên liệu nấu ăn, trong miệng hừ phát ca dao thanh âm càng thêm vang dội. Hắn nện bước nhẹ nhõm bộ pháp đi vào gian phòng, lại không phát giác được trận pháp tồn tại. Lục trưởng lão có chút không người, xích lại gần đại trưởng lão bên thân, nhẹ giọng nói đại trưởng lão, hắn đã bước vào kia trong trận pháp, giờ phút này chúng ta phải chăng muốn lập tức động thủ? Đại trưởng lão khuôn mặt trầm tĩnh, chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt không, chờ màn đêm buông xuống thời điểm lại hành động tay, mới có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Tốt. Còn lại mấy vị trưởng lão nghe nói lời ấy, đều tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Lúc này, Lộ Phàm dùng qua đồ ăn sau, thảnh thơi chuyển đến một thanh ghế nằm, cất đặt tại đỉnh viện bên trong, thích trí nằm đi lên, thỏa thích tắm rửa lấy kia ánh mặt trời ấm áp, mảy may không nhận thấy được sắp giáng lâm nguy cơ. Thời gian dường như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền đến ban đêm. Lộ Phàm giống nhau thường ngày, nằm tại trên giường bình yên chìm vào giấc ngủ. Mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, kia trong ánh mắt trao đổi lánh khóc quyết ý, chật thân hình chớp động, lặng yên không một tiếng động chui vào Lộ Phàm chỗ ở bên trong. Bọn hắn xe nhẹ đường quen tìm tới trận pháp đầu mối then chốt chỗ, hợp lực đem nó mở ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm lại lạnh thấu xương sát ý như mãnh liệt như thủy triều hướng phía trên giường Lộ Phàm quét sạch mà đi. Lộ Phàm tại trong lúc ngủ mơ hình như có nhận thấy, đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng thất kinh, thật cường liệt sát ý. Đúng là có người muốn mưu đồ tại ta, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kia phiến nguyên bản đóng chặt cửa gỗ tại lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh gỗ vụn văng từ phía. Lộ Phàm lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cấp tốc xoay người mà lên, hai tay phi tốc bấm quyết. Chỉ thấy quanh thân kiếm khí mờ mịt hiện, quang mang thời gian lập lòe. Hắn không chút do dự hướng phía kia xâm nhập người đuổi giết mà đi. Mấy vị trưởng lão thấy Lộ Phàm khí thế hung hùng, thân hình không khỏi hướng về sau rút lui hai bước. Lộ Phàm tập trung nhìn vào, chờ thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, trong lòng đã minh bạch. Khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, ha ha, không ngờ tới, võ đang còn lại cái này mấy vị trưởng lão vậy mà toàn bộ đến đông đủ. Cũng được, cũng là bất đi ta từng cái đi tìm phiền phức của các ngươi. Đại trưởng lão cũng là cười lạnh, thử, nhìn ngươi đối thực lực bản thân có chút tự phụ. Bất quá, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chúng ta ở chỗ này đã bố trí tỉ mỉ hạ một đạo uy lực tuyệt luân trận pháp, lại nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản được trận pháp này sắc bén công kích. Nói xong, chỉ thấy trong trận pháp, mười chuôi trường kiếm quang mang đại thịnh, giống như sáng chói sao trời. Kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, dường như từng cái giao long, dương nhanh múa vút hướng phía Lộ Phàm mãnh liệt đánh tới. Lộ Phàm bén nhạy phát giác được, cái này trong trận pháp kiếm khí ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Ngay lúc này không dám đón đỡ, thế là tại kiếm khí gào thét mà tới thời điểm, thân hình hắn linh động, xảo diệu tránh trái tránh phải. Nhưng mà kia vô số kiếm khí dường như vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp, duy trì liên tục không ngừng mà hướng hắn đánh tới. Đại trưởng lão thấy thế, mặt lộ vẻ đắc ý, cao giọng hô: "Trận này chính là chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu, ngươi kiên quyết không phá hết, tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi." Lộ Phàm nhưng trong lòng cũng không bối rối, hắn biết rõ phàm là trận pháp, tất có sơ hở cùng nhược điểm, chỉ cần có thể tìm ra kia chỗ mấu chốt, phá trận cũng không phải là việc khó. Lộ Phàm hai con ngươi nhẹ khép, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, ngón tay thon dài tại bên thân hơi run rẩy, dường như đang yên lặng thôi diễn. Hắn tại trận pháp chi đạo cũng coi như có tâm đắc, trước kia và thì thu hoạch được rất nhiều ký ức. Mặc dù này thập kiếm đạo linh trận pháp có chút tinh diệu, nhưng ở hắn bực này người trong nghề trước mặt cũng khó mà ẩn trốn. Rất nhanh, hắn liền bén nhạy bắt được trận pháp này mấu chốt chỗ sơ hở. Nguyên lai, trận này hạch tâm đầu mối then chốt ở chỗ kia trôi nổi tại trong trận pháp 10 chuôi kiếm, này 10 kiếm hô ứng lẫn nhau. Kiếm khí tuần hoàn qua lại, tạo dựng lên toàn bộ trận pháp phòng ngự cùng công kích hệ thống. Chỉ cần có thể tại cùng một trong nháy mắt đem cái này 10 chuôi kiếm phá hủy, như vậy cái này nhìn như không thể phá vỡ thập kiếm đạo linh trận pháp liền sẽ sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Phàm khẽ miệng có chút dương lên, một vẻ tự tin mỉm cười lặng yên hiện hiện. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hôm nay lại nhìn ta như thế nào phá trận pháp này. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ cánh tay lên, rộng lượng ống tay áo theo gió múa động, dường như một mảnh mây đen trong phòng cuộn cuộn. Theo hắn vung tay lên, mười mấy con người giấy dường như trống rỗng mà sinh. Bọn hắn dáng người nhẹ nhàng, màu sắc trắng loãng như tuyết, mặt ngoài mơ hồ tản ra tia sáng kỳ dị. Quang mang hình như có linh tính, tại người giấy quanh thân lưu chuyển không thôi. Những này người giấy mặc dù nhìn như đơn bạc yếu ớt, kỳ thực ẩn chứa không nhỏ uy lực. Lộ Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tâm thần cùng người giấy nhóm trong nháy mắt tương liên, bắt đầu thao túng bọn hắn hướng phía trong trận pháp lơ lửng 10 chuôi kiếm khởi xướng tấn mãnh công kích. Đại trưởng lao trong lòng mãnh kinh, thần sắc trên mặt đột biến, thầm kêu không tốt, tiểu tử này vậy mà đã thấy rõ phá vỡ trận pháp nơi mấu chốt, kể từ đó, thế cục nguy rồi. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, hắn lại đột nhiên ý thức được càng thêm hỏng bét tình trạng chấm đã, hắn thế mà còn tu luyện kia quỷ bí khó lường người giấy bí thuật, phải làm sao mới ở đây. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, giết. Không cần quản những cái kia người giấy, trực tiếp toàn lực chu sát bản thể hắn, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, bọn hắn một đám trưởng lão như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Lộ Phàm tấn mãnh vọt tới, từng cái ánh mắt hung ác, thể phải đem Lộ Phàm đưa vào chỗ chết. Lộ Phàm vẻ mặt lạnh lùng, chấn định tự nhiên, chỉ thấy hắn ngón tay thon dài nhanh chóng bóp ra từng đạo sắc bén kiếm khí kia dường như linh động giao long, trong tay hắn cấp tốc phân hóa, hình như có linh trí đồng dạng bá. Một tiếng, kiếm khí hoa trường hồng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quét sạch mà ra. Quang mang thời gian lập lòe, lại có năm tên trưởng lão liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Giữa sân nguyên bản 6 tên trưởng lão, giờ phút này đã là 5 người mệnh tang hoàng tuyển, chỉ còn lại có kia vẻ mặt hoảng sợ đại trưởng lão lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, nhìn qua trước mắt cái này thảm thiết một màn, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, tiểu tử này thực lực quá mức kinh khủng, quả thực vượt quá tưởng tượng, chúng ta sáu người liên thủ lại đều không phải là hắn địch, phải làm sao mới ở đây? Sợ hãi ở trong lòng lan tràn, lúc này đại trưởng lão không còn có do dự chút nào, hai chân như nhũn ra, quay người quay đầu liền hốt hoảng mà chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Chương 163. Khâu Nguyệt Nhi. Chương 163. Khâu Nguyệt Nhi. Bầu không khí khẩn trương đến dường như không khí đều muốn đông lại đồng dạng. Chỉ thấy mười mấy con bộ dáng quái dị người giấy, bọn hắn quanh thân quanh quẩn lấy từng tia từng sợi khí tức quỷ dị, trên không trung linh hoạt xuyên qua. Lúc này đã đem kia treo cao tại bên trên bầu trời, tản ra lạnh thấu xương hàn quang lơ lửng bảo kiếm cho hoàn toàn phá hủy đi. Kia bảo kiếm nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ, trên thân kiếm hình như có linh khí lưu chuyển, nhưng tại người giấy nhóm một phen thế công phía dưới, chung quy là hóa thành một đống sắt vụn, vụn vặt lẻ tẻ hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Bịch bịch tiếng vang tại cái này yên tĩnh lại tràn ngập túc sát bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Mà tại cách đó không xa, Lộ Phàm con mắt chăm chú tập trung vào chạy trốn đại trưởng lão. Trong ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng ngân lệ, dưới chân bộ pháp không ngừng, hướng phía đại trưởng lão đuổi theo. Hắn một bên chạy gấp, một bên nhanh chóng vận chuyển linh lực trong cơ thể, chỉ thấy hắn thon dài trên hai tay, linh lực như là như thực chất bắt đầu ngưng tụ. Thoáng qua ở giữa, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí liền tại trong lòng bàn tay của hắn thành hình. Kiếm khí hình như có linh trí đồng dạng, ông tác hưởng, dường như không kịp chờ đợi muốn đi chấp hành sứ mạng của nó. Trong chớp mắt, Lộ Phàm đã đuổi kịp đại trưởng lão. Hắn không có chút nào do dự, cánh tay đột nhiên vung lên. Ngưng tụ lực lượng cường đại kiếm khí liền giống như là một tia chớp hướng phía đại trưởng lão gào thét mà đi. Đại trưởng lão căn bản không kịp làm ra hữu hiệu ngăn cản, kiếm khí kia liền thẳng tắp quán xuyên thân thể của hắn. Trong nháy mắt, đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, ngay sau đó liền mềm mềm ngã xuống, một mệnh ô hô. Chờ đại trưởng lão tử vong về sau, Lộ Phàm dừng bước, có chút thở hổn hển, bình phục một chút hơi có vẻ thở hào hển. Sau đó liền bắt đầu khâu lại thi thể của bọn hắn. Một phen bận rộn về sau, Lộ Phàm bắt đầu xem xét từ những thi thể này bên trên lấy được vật phẩm. Phần lớn đều là một chút võ đang công pháp. Hắn tùy ý liếc nhìn, lông mày lại hơi nhíu lên. Những công pháp này đối với Lộ Phàm thật sự là không có gì tác dụng quá lớn, nhiều lắm là cũng chính là nhàn hạ thời điểm lấy ra tham khảo một hai mà thôi. Bất quá, trong đó có một vật cũng là đưa tới chú ý của hắn, đó chính là Thập Kiếm Đạo Linh Trận. Trận pháp này có chút tinh diệu, cần dùng 10 chuôi kiếm đến tiến hành điều khiển, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại. Chỉ là đáng tiếc nha, kia đại trưởng lao trước đó sử dụng kiếm phẩm chất thật sự là đồng dạng, căn bản là không có cách gánh chịu trận pháp này vốn có lực lượng, cho nên mới sẽ bị Lộ Phàm dễ như trở bàn tay liền phá hư hết. Bây giờ trận pháp là thu được, có thể muốn chân chính phát huy ra uy lực của nó, còn phải đi tìm lợi hại bảo kiếm mới được. Lộ Phàm đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cái này tốt nhất bảo kiếm cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được nha. Ngoại trừ giết người đoạt bảo bên ngoài, dường như cũng không có cái gì khác biện pháp tốt. Bất quá, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thiên Cơ Các hẳn là sẽ có hảo kiếm a hơn nữa, cái này Thiên Cơ Các trước đó thế mà đem tin tức của mình bán cho võ đang các trưởng lão, làm hại chính mình lâm vào như vậy tình cảnh nguy hiểm, bây giờ vừa vặn cùng nhau đi tìm bọn họ tính sổ. Lại nói cái này Thiên Cơ Các bên trong, kia phụ trách buôn bán tin tức lão giả, giờ phút này đang ngồi ở trong phòng của mình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống đến, thân thể cũng không bị khống chế run lẩy bẩy lấy. Trong lòng của hắn gọi là một cái sợ hãi nha. Dù sao võ đang sáu vị trưởng lão có thể toàn bộ đều bị Lộ Phàm cho giết chết, mà chính mình trước đó đem Lộ Phàm tin tức bán cho võ đang, kia Lộ Phàm khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha mình nha. Phải làm sao mới ổn đây đâu? Hắn trong phòng đi qua đi lại, lo lắng xoa xoa tay, nhưng lại thực sự nghĩ không ra cái gì tốt cách đối phó. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lão giả trong lòng căng thẳng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử nện bước ưu nhã bộ pháp chậm rãi đi đến. Nữ tử này dáng người thướt tha, đi trên đường tựa như liễu rủ trong gió, lộ ra một loại khác vật vị. Khuôn mặt càng là ngày thường cực kỳ mỹ mạo, mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, để cho người ta nhìn liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nàng chính là cái này Thiên Cơ Các chủ nhân chân chính, Khâu Nguyệt Nhi. Lão giả kia vội vàng nên đón tiếp lấy, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy nói rằng, "Đông gia, ngài tại sao cũng tới đâu?" Khâu Nguyệt Nhi có chút nhíu mày, ánh mắt như điện nhìn về phía lão giả, lạnh lùng nói, "Ta nghe nói ngươi xông ra đại họa." Lão giả nghe xong, trong lòng lộ bộ một chút, trên mặt vẻ kinh hoàng càng thêm rõ ràng. Có thể hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, giả vờ không biết nói, "Đông gia, không biết rõ ta trêu ra cái gì đại họa đâu." Khâu Nguyệt Nhi thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại trong phòng này quen quẩn, lộ ra mấy phần trào phúng cùng băng lãnh. Nàng nói rằng, "Còn giả bộ hồ đồ, ngươi đem Lộ Phàm tin tức bán cho Võ Đang. Nếu như Võ Đang trưởng lão đem Lộ Phàm cho giết chết còn chưa tính, nhưng là bây giờ Võ Đang trưởng lão bị Lộ Phàm giết chết, như vậy hắn khẳng định tìm chúng ta Thiên Cơ Các phiền toái, chuyện này làm sao bây giờ?" Lão giả nghe xong, chân đều mềm nhũn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, "Đông gia, ta bằng lòng cho hắn chịu nhận lỗi, chỉ cần hắn có thể bất giận, để cho ta làm cái gì đều được a." Khâu Nguyệt Nhi lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, "Vô dụng, hiện tại chỉ có dùng mệnh của ngươi đến chịu nhận lỗi." Nói xong, chỉ thấy nàng tố thủ vung lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí liền trong nháy mắt từ đầu ngón tay của nàng bắn ra. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, trong chớp mắt liền xẹt qua lão giả cái cổ. Trong chốc lát, đầu của ông lão liền rơi xuống, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Mà kia hai mắt trợn to bên trong, còn lưu lại vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thân hy ánh sáng nhạt xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, chiếu xuống phồn hoa nhưng lại lộ ra mấy phần thần bí khó lường giang hồ trong phố xá. Ngày thứ hai, Lộ Phàm một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp hướng lấy kia trong giang hồ rất có uy danh Thiên Cơ Các đi đến. Trên đường đi, người đi đường lui tới, bên đường tiểu phiến gào to âm thanh liên tục không ngừng. Có thể Lộ Phàm tâm tư hoàn toàn không tại cái này bốn bề cảnh tượng nhiệt náo bên trên. Không bao lâu, Lộ Phàm liền tới Thiên Cơ Các trước cổng chính. Cái này Thiên Cơ Các nhìn qua khí thế rộng rãi, đại môn màu đỏ loét đóng chặt lại, trên cửa đồng đính tại dương quang chiếu rọi lóe ra cổ phát quang trạch. Cửa trên mái hiên hoa văn trang sức tinh xảo vô cùng. Lộ Phàm có chút nhíu mày, tiến lên đưa tay đẩy ra kia phiến nặng nề đại môn, nương theo lấy một hồi hơi có vẻ trầm muộn kẹt kẹt âm thanh, cửa từ từ mở ra. Tiến vào Thiên Cơ Các bên trong, Lộ Phàm lại nhạy cảm đã nhận ra một tia dị dạng. Trước kia loại kia quen thuộc không khí dường như biến mất không thấy, trong không khí mơ hồ tràn ngập một cỗ xa lạ khí tức. Lại hướng đi vào trong, đi vào ngày bình thường kia trưởng quản lấy rất nhiều tin tức mua bán, quyền lực khá lớn phòng khách chính bên trong. Lại phát hiện nguyên bản ngồi ở chỗ đó người đã không sai đổi bộ dáng. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên chính là một nữ tử. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy như mây trôi giống như rủ xuống trên mặt đất, bên hông thắt một đầu màu lam nhạt dây lụa, vừa đúng phát họa ra nàng kia vòng eo mảnh khảnh. Mặt mũi của nàng càng là ngày thường cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, dường như có thể bóp ra nước đến đồng dạng. Mày như sa lông mày, hai con ngươi giống như trong suốt thu thủy, lộ ra linh động cùng thông minh, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ thắm, có chút dương lên khỏe miệng mang theo một vệt như có như không cười yếu ớt, để cho người ta thấy khó quên. Lộ Phàm ánh mắt rơi vào trên người nữ tử kia, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi là ai, lao đầu kia đâu? Nữ tử kia có chút không người, dáng vẻ ưu nhã hào phóng, thanh âm tựa như xuất cốc như hoàng oanh thanh thủy êm hay nói, ta gọi Khâu Nguyệt Nhi. Dứt lời, nàng ngước mắt nhìn về phía Lộ Phàm, trong mắt mang theo vài phần dò xét, lại nói tiếp, ngươi nói lao đầu là giả lão à, hắn ở chỗ này. Nói, Khâu Nguyệt Nhi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, một tên người hầu liền cung kính bưng một cái tinh xảo hộp đi lên phía trước, đặt ở trên mặt bàn. Khâu Nguyệt Nhi duỗi ra ngón tay thon dài, chậm rãi mở ra cái hộp kia. Theo nắp hộp mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu tán đi ra. Lộ Phàm không khỏi có chút cau mũi một cái, ánh mắt hướng phía trong hộp nhìn lại, chỉ thấy bên trong rõ ràng là một cái đầu lâu kia khuôn mặt đã có chút vặn mèo, hai mắt trợn lên, lộ ra trước khi chết hoảng sợ, chính là trước đó kia phụ trách buôn bán tin tức đầu của ông lão. Lộ Phàm thấy thế, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một ngày, kia từng tại nơi này có phần lời nói có trọng lượng lão giả thế mà rơi vào kết cục như thế, biến thành một khỏa băng lãnh đầu lâu nằm tại cái này trong hộp. Lộ Phàm ngước mắt nhìn về phía Khâu Nguyệt Nhi, trầm giọng hỏi, chết như thế nào? Khâu Nguyệt Nhi cũng là một mặt thản nhiên, ngữ khí bình tĩnh nói, bị ta giết. Lộ Phàm lông mày nhíu lại, tiếp tục truy vấn nói, vì cái gì giết hắn? Khâu Nguyệt Nhi khẽ thở dài một cái, đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lộ Phàm trước người cách đó không xa đứng vững, nhìn xem Lộ Phàm ánh mắt nói rằng hắn đem tin tức của ngươi bán cho võ đăng, ta đây là cho ngươi một cái công đạo. Lộ Phàm nghe nói lời ấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng có chút dương lên, cười như không cười nói rằng, cái này bàn giao thật đúng là có thể a. Dứt lời, hắn có chút suy tư một chút, rồi nói tiếp, đi, đã hắn đã chết, chuyện coi như xong. Bất quá, Lộ Phàm dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, ta còn muốn mười trôi bảo kiếm. Khâu Nguyệt Nhi nghe xong Lộ Phàm lời nói, cũng không có chút nào do dự, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đi, ba ngày sau ngươi qua đây, ta đem bảo kiếm cho ngươi. Lộ Phàm gặp nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng mặc dù vẫn còn lấy mấy phần lo nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là ung dung thản nhiên, chỉ là khẽ gật đầu, liền quay người hướng phía Thiên Cơ Các đi ra ngoài. Chương 164. Võ Đang Trưởng Giáo Vương Kim Thủy. Chương 164. Võ Đang Trưởng Giáo Vương Kim Thủy. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Ngày hôm đó, dương quang vẩy xuống Thiên Cơ Các bên ngoài. Lộ Phàm một bộ thanh sam, đúng hẹn đi tới nơi đây. Thiên Cơ Các bên trong, giờ phút này Khâu Nguyệt Nhi sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị xong 10 chuôi bảo kiếm. Chỉ thấy kêu bày ra bảo kiếm trên bàn dài, 10 chuôi bảo kiếm lặng lặng trưng bày lấy, mỗi một chiếc đều lộ ra một loại khác ý vị. Kiếm của bọn nó thân bị lao đến bóng lưỡng, tại từ các đỉnh khe hở ở giữa vai xuống tới dương quang chiếu rọi, tản ra hào quang chói sáng. Lộ Phàm bước vào trong các, ánh mắt lập tức liền bị kia 10 chuôi bảo kiếm hấp dẫn. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chậm rãi đi ra phía trước, vây quanh bàn dài dạo bước, ánh mắt tại mỗi một thanh bảo kiếm bên trên đều tinh tế đánh giá. Thật lâu, Lộ Phàm mới ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, không khỏi mở miệng khen, là hảo kiếm a. Khâu Nguyệt Nhi đứng ở một bên, nhìn xem Lộ Phàm phản ứng, trong lòng an tâm một chút, mang trên mặt một vẻ vừa đúng cười yếu ớt, lặng lặng chờ đợi Lộ Phàm đoạt dưới. Lộ Phàm lại quan sát một lát, lúc này mới nhìn về phía Khâu Nguyệt Nhi, khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, "Tốt, ngươi rất có thành ý, kiếm ta liền lấy đi." Trong lời nói lộ ra một loại dứt khoát cùng quả quyết, hiển nhiên đối cái này mới trôi bảo kiếm rất là hài lòng. Khâu Nguyệt Nhi nghe nói, cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhu thuận sợi tóc theo động tác của nàng hơi rung nhẹ, tăng thêm mấy phần dịu dàng thái độ. Lộ Phàm không cần phải nhiều lời nữa, tiến lên đem kia 10 chuôi bảo kiếm cẩn thận thu hồi, quay người liền rời đi Thiên Cơ Các. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp đi tới một mảnh trống trải chi địa. Nơi đây bốn phía cực kỳ khoáng đạt, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo trên đất một chút lá rụng đánh lấy xoáy nhi. Lộ Phàm nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận không người quấy rầy sau, liền bắt đầu thi triển lên thập kiếm đạo linh trận pháp đến. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, hướng phía trước bay đi, trên không trung xen lẫn quấn quanh, dần dần phát họa ra phức tạp mà thần bí trận văn. Theo trận văn càng thêm rõ ràng, kia 10 chuôi bảo kiếm cũng giống như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, tự chủ bay lên, treo ở giữa không trung, riêng phần mình toát ra hào quang sáng chói, cùng trận văn hô ứng lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang đại thịnh, mơ hồ có một cô sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trong không khí lan tràn ra. Lộ Phàm nhìn trước mắt thành hình trận pháp, có chút nheo cặp mắt lại, cảm thụ được cái kia trận pháp bên trong ẩn chứa uy lực. Một lát sau, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong, âm thầm suy nghĩ nói, trận pháp như thế, lại phối hợp ta người giấy bí thuật, sợ là cùng giai bên trong khó tìm địch thủ a. Mà tại một bên khác, Võ đang trên đại điện, bầu không khí lại đè nén như là trước khi mưa báo tới ngột ngạt bầu trời đồng dạng. Một tên thân mang trưởng giáo phục sức nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Hắn chính là Võ đang trưởng giáo Vương Kim Thủy. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt trưng bày 9 cái mệnh bài. Kia mệnh bài phía trên nguyên bản lưu chuyển linh lực đã ảm đạm vô quang. Mệnh bài nát, giải thích rõ người đã chết. Vương Kim Thủy hai tay nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thể nội lửa giận như là sắp phun trào núi lửa đồng dạng, căn bản là không có cách áp chế. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bất quá là bế quan cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, chờ sau khi xuất quan, vậy mà được đến 9 vị trưởng lão toàn bộ tử vong tin giữ đây đối với Võ đang tới nói, không thể nghi ngờ là một cái nặng nghề đến cực điểm đả kích người tới. Vương Kim Thủy đột nhiên gầm lên giận dữ. Thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Không bao lâu, một tên võ đang đệ tử vội vàng chạy đến. Hắn vừa bước vào đại điện, liền cảm nhận được kia đè nén để cho người ta không thở nổi không khí, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Hắn nơm nớp lo sợ đi tới Vương Kim Thủy trước mặt, cúi đầu, không dám nhìn tới trưởng giáo kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi trưởng giáo đại nhân, ngài có chuyện gì không? Vương Kim Thủy cố nén lửa giận, cắn răng nghiến lợi hỏi, ta hỏi ngươi, ta bế quan mấy ngày nay, cái này mấy vị trưởng lão đều đi địa phương nào, vì sao bọn hắn hiện tại cũng chết? Trong lời nói hàn ý, dường như có thể đem không khí chung quanh đều đông kết đồng dạng. Tên đệ tử này nghe nói các trưởng lão toàn bộ tử vong tin tức, cũng là cả kinh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết rõ việc này trọng đại, không dám có chút giấu giếm. Nuốt một ngụm nước bọt, bình phục một chút chính mình hoảng loạn trong lòng, sau đó thành thành thật thật, một năm một mười đem chính mình biết tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Vương Kim Thủy nghe đệ tử giảng thuật, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn tâm tư kín đáo, nương tựa theo đệ tử nói tới những chuyện này, bén nhạy phát giác được, thất hiệp trấn bên kia dường như có cường giả tồn tại. Việc này tất nhiên cùng cường giả kia thoát không khỏi liên quan. Bất quá, cái này một tia phát giác vừa xông lên đầu, sau đó trên mặt của hắn liền hiện ra nồng đậm sát khí. Trong ánh mắt vẻ ngoan lệ, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xé rách đồng dạng mặc kệ ngươi lợi hại bực nào, ta hiện tại đã tu luyện thành thần tiêu thiên lôi thuật, nhất định phải để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Vương Kim Thủy hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát ý đã quyết, thân hình mở ra, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thất hiệp trấn phương hướng vội vã đi. Lúc này Lộ Phàm đang ở trong sân bận rộn, nghe được cửa bị đẩy ra động tĩnh. Hắn nhíu nhíu mày, không vui nói rằng, ai không lễ phép như vậy, đều không gõ cửa liền tiến đến. Nhưng khi hắn dương mắt tập trung nhìn vào, không khỏi cười lạnh thành tiếng, ha ha, hóa ra là Võ Đang Sơn trưởng giáo đại giá quang lâm a. Vương Kim Thủy hỏi, ngươi giết chết ta Võ Đang chín vị trưởng lão? Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn bốn phía tại hiện hiện lôi điện. Lộ Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này vậy mà có thể khiến cho lôi điện hiện hiện, xem ra là có một hạng cực kỳ lợi hại thần thông có thể điều khiển lôi điện. Bất quá hắn lại không chút nào sợ, bởi vì sớm tại cái này Võ Đang trưởng giáo bước vào hắn nhà thời điểm, liền đã bất chi bất giác đi vào Lộ Phàm bố trí tỉ mỉ thập kiếm đạo linh trong trận pháp. Lộ Phàm nhếch miệng lên, hào phóng thừa nhận nói, không sai, chính là ta giết chết người Võ Đang trưởng lão. Dứt lời, còn khiêu khích dường như cười ha ha. Võ Đang trưởng giáo Vương Kim Thủy nghiến răng nghiến lợi, trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, đã như vậy, ngươi đi chết à. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, như mực mây đen cấp tốc tụ tập, tầng tầng lớp lớp, dường như một tòa nặng nề đại sơn đặt ở tiểu trấn phía trên. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện lôi điện như ngân xà giống như từ trong mây đen uốn lượn mà ra, hướng về Lộ Phàm gào thét lên hạ xuống tới. Lộ Phàm thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng vận khí ngưng thần. Trên thân trong nháy mắt phát ra một tầng chói mắt kim quang, đúng là hắn khổ luyện đã lâu kim trung cháo, thiết bố sang công phu. Nhưng mà, cái này lôi điện uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Làm thứ một tia chớp bổ ở trên người hắn lúc, tia cỗ to lớn lực trùng kích cùng dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, đau đến hắn hoa hoa trực khiếu cái này lôi điện hảo hảo lợi hại, kim trung cháo, thiết bố sang đều không thể ngăn cản. Vương Kim Thủy nhìn thấy Lộ Phàm bộ dáng chật vật, không khỏi cười ha ha một tiếng, đây chính là cựu tiêu thần lôi, há lại ngươi có thể ngăn cản. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo càng thêm tráng kiện lôi điện mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bổ xuống. Lộ Phàm trong lòng giật mình, biết trọi cứng không phải biện pháp, thế là tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né đồng thời, hắn tập trung tinh lực, yên lặng vận chuyển lên dưới chân thập kiếm đạo linh trận pháp. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí bén nhọn từ trong trận pháp gào thét mà ra, hướng phía Vương Kim Thủy đâm tới. Nhưng Vương Kim Thủy điều khiển lôi điện chi lực quá mức cường đại, kia từng đạo dáng lâm lôi điện như là từng mặt to lớn lưới điện, đem kiếm khí toàn bộ bao trùm, song phương lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, tiêu tán trong không khí. Cứ như vậy, hai người từ mặt trời mới mọc buổi sáng một mực đại chiến tới màn đêm buông xuống. Lộ Phàm thi triển ra tất cả vô liếng, hắn thần thông một cái tiếp theo một cái, làm cho người hoa mắt. Chỉ thấy hai tay của hắn múa, sử xuất bào đinh giải nhu chi thuật, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại lôi điện ở giữa, xảo diệu tránh né lấy công kích cũng tùy thời phản kích. Ngay sau đó, hắn lại thi triển thái hư kiếm thuật, trường kiếm trong tay lắp một cái, kiếm quang đại thịnh, như là một vầng minh nguyệt chiếu sáng cả viện. Kiếm khí giăng khắp nơi, hướng về Vương Kim Thủy quét sạch mà đi. Sau đó, hắn song trường nhanh chóng lật qua lật lại, đánh ra đại bi trường, trường phong gào thét, mang theo một cỗ tử bi nhưng lại sắc bén khí tức nhào về phía địch nhân. Lại phối hợp thêm hắn quỷ dị khó lường người giấy bí thuật, nguyên một đám người giấy chống rông xuất hiện, quay chung quanh tại Vương Kim Thủy bên người, hoặc quấy nhiễu, hoặc tập kích bất ngờ, nhường Vương Kim Thủy khó lòng phòng bị. Còn có cặp chân kia dưới trận pháp, không ngừng mà biến ảo trận hình, khi thì vây khốn Vương Kim Thủy bước chân, khi thì phóng xuất ra cường đại sức mạnh công kích. Một phen kịch đấu về sau, Vương Kim Thủy dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, chiêu thức của hắn không còn giống bắt đầu như vậy sắc bén, công kích tần suất cũng chậm lại. Mà Lộ Phàm thì bắt lấy cơ hội này, nhìn chuẩn Vương Kim Thủy chiêu thức ở giữa một cái khe hở. Dưới chân điểm nhẹ, như mũi tên rời cùng vọt tới, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao. Hét lớn một tiếng, chém xuống một kiếm, hàn quang lóe lên, Vương Kim Thủy đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Chương 165, Giao Mặc Nhi. Vương Kim Thủy vừa chết, Lộ Phàm liền bắt đầu hắn vá thi công tác. Lần này hắn thu được một cái cực kỳ chân quý ban thưởng, Cửu Tiêu Thần Lôi tu luyện công pháp. Bất quá, cái này Cửu Tiêu Thần Lôi mong muốn tu luyện đến đại thành, lại cần tự thân tắm rửa lôi điện, tiếp nhận lôi điện tẩy lễ cùng rèn luyện. Lộ Phàm trong lòng suy nghĩ, không phải liền là bị sét đánh sao? Ta cái này trải qua vô số rèn luyện thân thể, cứng rắn vô cùng, còn sợ điểm này lôi điện. Thế là, Lộ Phàm tại trong những ngày kế tiếp bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày sau, bầu trời rốt cục mây đen giăng kín, cuồn phong gào thét, một trận mưa to như chút xuống, nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi điện oanh minh. Lộ Phàm mừng rỡ trong lòng, hắn biết, tự mình tu luyện Cửu Tiêu Thần Lôi công pháp cơ hội tới. Hắn cấp tốc hành động, nương tựa theo chính mình tinh xảo kỹ nghệ, rất nhanh chế tạo ra một cái giản dị kim thu lôi. Hắn đem kim thu lôi an trí trong sân, sau đó đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi lấy lôi điện giáng lâm. Trên bầu trời, từng đạo lôi điện như phẫn nộ như cự long điên cuồng hạ xuống, kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Lộ Phàm cắn chặt răng, cố nén lôi điện mang tới kịch liệt đau nhức, trong lòng không ngừng mặc niệm lấy công pháp khẩu quyết. Rốt cục, tại cuối cùng một tia chớp đánh xuống về sau, Lộ Phàm cảm giác được trong cơ thể mình Cửu Tiêu Thần Lôi công pháp đã đại thành. Một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào, phảng phất muốn phá thể mà ra. Trong Đông Hải, nước biển u lam thâm thúy, dường như một khối to lớn lam bảo thạch, ẩn giấu đi vô số không biết cố sự cùng bí mật. Nơi này sinh hoạt đông đảo thủy tộc sinh linh, mỗi một cái đều có chính mình đặc biệt quá khứ cùng sứ mệnh. Mà tại cái này mênh mông Đông Hải chỗ sâu, có một vị giao long công chúa, tên là Giao Mặc Nhi. Nàng ngày thường cực kỳ mỹ mạo, dáng người thướt tha, kia một thân lân phiến tại ánh sáng nhạt chiếu rọi lóe ra sáng chói mà thần bí quang trạch, phảng phất là bên trong biển sâu chói mắt nhất chân bảo. Con mắt của nàng giống như trong suốt sao trời, nhưng lại lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý cùng ngạo khí, trên đầu râu rồng nhẹ nhàng phiêu động, tăng thêm mấy phần linh động vẻ đẹp. Giao Mặc Nhi sớm đã có hôn ước, vị hôn phu của nàng chính là biển sâu giao long Triệu Minh. Cái này Triệu Minh tại trong Đông Hải cũng là uy danh hiển hách, thân hình to lớn vô cùng, mỗi lần du động lên, nước biển chung quanh đều sẽ bị quấy đến sóng lớn cuộn trào, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Thực lực của hắn càng là không thể khinh thường, đã đạt đến hiện hình cảnh giới, có thể tùy tâm sở dục trên thế gian thể hiện ra chính mình kia làm cho người kính ý giao long chân thân, chấn nhiếp xung quanh đông đảo lòng mang ý đồ xấu thủy tộc hoặc là mưu toan nhìn trộm Đông Hải kẻ ngoại lai. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giao Mặc Nhi chậm chạp đợi không được Triệu Minh dựa theo ước định tới đón cưới chính mình. Nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong mỹ hảo thời gian, liền như là bọt biển đồng dạng, chậm chạp chưa thể đúng hẹn mà tới. Cái này khiến Giao Mặc Nhi trong lòng dần dần sinh sôi ra nghi hoặc cùng bất an. Rốt cục, nàng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nội vàng, quyết định không còn bị động chờ đợi, liền nương tựa theo chính mình pháp lực mạnh mẽ, hóa thành một đầu cự long, hướng phía bên trên bầu trời ra sức bay đi. Cự long thân hình che khuất bầu trời, bay lên thời điểm, phong vân rung động, chung quanh đám mây đều bị tách ra ra, tạo thành một bức hùng vĩ mà rung động cảnh tượng. Cự long trên không trung phi nhanh, rất nhanh liền đi tới thạch quật sơn phụ cận trong vùng biển. Vùng biển này ngày bình thường liền rõ ràng lấy một cỗ khác tĩnh mịch cùng tĩnh mịch, dưới nước càng là quái thạch lởm chởm, dường như ẩn giấu đi vô số không muốn người biết nguy hiểm. Giao Mặc Nhi không chút do dự một đầu đâm vào kia bên trong biển sâu, nàng trừng lớn hai con người, bốn phía tìm kiếm lấy Triệu Minh tung tích, không bông tha bất kỳ một cái nào khả năng cất giấu sừng của hắn rơi. Thế nhưng là tìm hồi lâu, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, một cái ngàn năm lão quy chậm rãi bơi tới. Lão quy này mai rùa bên trên che kín dấu vết tháng năm, từng đạo đường vân dường như đều như nói trước kia cố sự. Lão quy nhìn xem Giao Mặc Nhi, trong mắt lộ ra một tia kính sợ, mở miệng nói ra: Giao Long công chúa, ngài là muốn tìm Triệu Minh đại nhân sao? Giao Mặc Nhi lòng nóng như lửa đốt gật đầu, vội vàng đáp lại nói: Không sai, hắn đi địa phương nào? Hừ, dám đào hôn, có phải hay không muốn chết? Ngàn năm lão quy nghe xong, doa đến toàn thân run lên, vội vàng nói: Giao Mặc Nhi đại nhân, Triệu Minh đại nhân là bị một người cho giết chết ta. Cái gì? Giao Mặc Nhi nghe được ngàn năm lão quy lời nói, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Nàng biết rõ Triệu Minh thực lực mạnh, đây chính là đã đạt đến hiện hình cảnh giới Giao Long A. Tại cái này trong Đông Hải có thể chống lại thủy tộc vốn là lác đác không có mấy, bây giờ lại bị một nhân loại cho giết chết, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Giao Mặc Nhi cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng phẫn nộ, truy vấn: Cái này nhân loại là ai, ở nơi nào? Ngàn năm lão quy cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: Tại Thất Hiệp Trấn. Triệu Minh đại nhân đã chết sau, ta lặng lẽ điều tra một chút. Tại Thất Hiệp Trấn có một cái thợ và thi, chính là hắn giết chết Triệu Minh Giao Long đại nhân nha. Vậy sao? Một cái thợ và thi? Giao Mặc Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt tràn đầy phẫn hận, gàn từng chữ nói rằng: Hai chúng ta đã đính hôn, giết chết Triệu Minh, cái kia chính là giết chết ta trợ phu. Như vậy, hôm nay ta liền đi Thất Hiệp Trấn, giết chết cái này thợ và thi, là trượng phu của ta báo thủ. Thất Hiệp Trấn ngày bình thường luôn luôn rộn rộn ràng ràng, dòng người xuyên thẳng qua không thôi. Trên trấn tới một vị người kể chuyện, người kể chuyện kia khẩu tài cực dai, nói về cố sự đến sinh động như thật, dường như trong sách những nhân vật kia, những cái kia cố sự đang ở trước mắt từng cái trình diễn đồng dạng, luôn có thể đem đám người nghe được như si như say. Lộ Phàm hắn đối người kể chuyện này cố sự phá lệ mê muội, chỉ cần có rảnh rỗi liền thường thường đi qua nghe sách. Có đôi khi nghe được quá mức nhập thần, trong bất chi bất giác thời gian liền lặng yên trôi qua, thường thường nghe xong liền nghe tới ban đêm mới thỏa mãn đạp vào đường về nhà. Lần này Lộ Phàm lại như là thường ngày như thế, đắm chìm trong kia đặc sắc tuyệt luân trong chuyện xưa, thẳng đến bóng đêm bao phủ toàn bộ tiểu trấn, hắn mới đứng dậy đi về nhà đi trên đường. Lộ Phàm trong lòng dần dần nổi lên nghi hoặc, thế nào cảm giác lần này lộ trình về nhà xa như vậy đâu, thường ngày lúc này sớm nên đến nhà nha. Bây giờ cái này đều đi có nửa canh giờ đi, nhưng thật giống như còn tại nguyên địa đảo quanh đồng dạng, hết thảy chung quanh đều có vẻ hơi lạ lẫm lên. Lộ Phàm cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bước chân cũng không khỏi đến chậm lại. Đột nhiên hắn cảnh tượng trước mắt không hề có điểm báo trước phát sinh biến hóa. nguyên bản quen thuộc tiểu trấn đường đi đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh xa lạ cảnh tượng. Nguyên lai, hắn đã bất chi bất giác ra bên ngoài trấn. Phía ngoài một ngọn núi đứng sừng sững ở đó, trên núi cây cối tại bóng đêm bao phủ xuống, lờ mờ, dường như nguyên một đám dương nhanh múa vút quái vật đêm hôm khuya khoắt, còn lộ vẻ phá lệ âm trầm, một hồi gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạc, tăng thêm mấy phần quỷ dị không khí. Lộ Phàm trong lòng giật mình, trong nháy mắt hiểu được, đây là có người cố ý mê hoặc chính mình, đem chính mình dẫn tới nơi này tới. Hắn dừng bước lại, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, quát lớn, "Là ai? Ra đi a." Sau đó, một trận gió lên, nương theo lấy một hồi tia sáng kỳ dị lấp loé, một đầu giao long xuất hiện ở Lộ Phàm trước mắt. Chỉ thấy đây là một đầu nữ giao long, nàng quanh thân tản ra một cỗ khí tức lãnh liệt, kia khí thế hung hăng bộ dáng, xem xét liền kẻ đến không thiện. Nhìn thấy cái này giao long, Lộ Phàm liền biết, nàng hẳn là cho Triệu Minh giao long báo thủ. Dù sao, Lộ Phàm đoạn thời gian trước xác thực giết qua một đầu giao long đâu. Tình cảnh lúc ấy còn rõ ràng trước mắt, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, phiền vãi liền tìm tới cửa. Giao Mặc Nhi nhìn xem Lộ Phàm, trong mắt tràn đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Triệu Minh Giao Long là vị hôn phu ta. Ngươi giết hắn, vậy thì đi chết đi. Dứt lời, nàng quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Chương 166, bắt đầu lại từ đầu. Chương 166, bắt đầu lại từ đầu. Một cỗ bàng bạc mà làm người sợ hãi khí thế đột nhiên bộc phát. Khí thế như là sóng biển mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Trong không khí tràn ngập khí tức đột ngột, dường như liền không gian đều tại cái này cường đại uy áp hạ run nhẹ nhẹ. Đối với giờ phút này, Lộ Phàm tới nói, cái này nhìn như cường đại đến đủ để chấn nhiếp chúng sinh khí thế, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng hắn thực lực bản thân so sánh, kém đến thực sự quá xa. Chỉ thấy trên bầu trời, mây đen như là bị một cái bàn tay vô hình cấp tốc tụ lại, đen như mực, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện lôi điện như là ngân xà giống như tại trong mây đen xuyên thẳng qua, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hướng về mặt đất điên cuồng đánh xuống. Lôi điện mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem thế gian hết thảy đều hóa thành một mịn. Tại cái này kinh khủng cựu tiêu thiên lôi phía dưới, Giao Mặc Nhi thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Nàng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Còn đến không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phản kháng, kia từng đạo lôi điện liền đánh trúng vào thân thể của nàng. Trong nháy mắt, thân thể của nàng bị lôi điện thôn phệ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền biến thành tro tàn, tiêu tán tại cái này giữa thiên địa đây hết thảy phát sinh nhanh chóng như vậy, đơn giản như vậy, đơn giản tới không thể lại đơn giản. Lộ Phàm hít sâu một hơi nguyên lai trong lúc vô tình, chính mình không ngờ kinh biến đến mức cường đại như thế, cường đại đến có thể dễ dàng trưởng khống người khác sinh tử. Sau đó, bắt đầu vá thi chi thuật. Vá thi hoàn thành, thu được thiên cương chân khí. Hắn nhìn xem đoàn kia tản ra nhàn nhạt quang mang chân khí, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này chính là ngươi công pháp sao, Giao Long. Ngày này cương hộ thể chân khí, danh xưng không gì không phá, còn không phải bị chính mình cựu tiêu thần lôi nhẹ nhõm giết chết sao? Thông qua siêu hồn chi pháp, Lộ Phàm thu được Giao Mặc Nhi ký ức. Tại trong trí nhớ của nàng, Lộ Phàm thấy được Đông Hải, thấy được Thạch Quật Sơn phụ cận kia thâm thúy mà thần bí biển sâu, cùng cái kia tại Thạch Quật Sơn dưới biển sâu chiếm cứ ngàn năm lão quy, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến băng lãnh mà sắc bén, trong đầu hiện ra lần trước cùng kia ngàn năm lão quy giao thủ cảnh tượng, lần trước ngươi mai rùa quá cứng, ta không đánh tan được, hiện tại ngươi lại tìm đến sự tình. Hừ, lần này, ta tất sát ngươi. Lộ Phàm tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Dứt lời, Lộ Phàm cấp tốc dán lên một trương tản ra nhàn nhạt quang mang phi hành phù. Kia phi hành phù dường như giao phó hắn một đôi vô hình cánh, mang theo hắn như là như mũi tên rời cùng, hướng phía Thạch Quật Sơn biển sâu bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, phong thanh ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua. Thân ảnh của hắn trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chỉ dùng nửa ngày, hắn liền tới Thạch Quật Sơn biển sâu. Lúc này, cái kia ngàn năm lão quy đang lo lắng tại dưới biển sâu chờ đợi. Trong lòng của nó tràn đầy chờ mong. Nó cảm thấy, Giao Long công chúa đi thất hiệp trấn, nương tựa theo nàng thực lực cường đại, tuyệt đối có thể chém giết cái kia gọi là Lộ Phàm gia hỏa, là Triệu Minh Giao Long đại nhân báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, nó kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nhưng mà đúng lúc này, nụ cười của nó bỗng nhiên ngưng kết trên mặt, bởi vì tại trước mắt của nó, chẳng biết lúc nào lại đứng đấy một tên nam tử. Nam tử kia dáng người thẳng tắp, ánh mắt băng lãnh, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Không sai, hắn chính là giết chết Triệu Minh Giao Long đại nhân tiểu tử kia. Lộ Phàm à, ngàn năm lão quy phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, ngươi không có bị Giao Long công chúa giết chết, ngươi tại sao tới đây nơi này đâu? Lộ Phàm lạnh lùng nhìn xem nó, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, nói rằng, đó là đương nhiên là nàng bị ta cho giết chết à. Cho nên, hiện tại, ngươi cũng muốn đi chết. Nghe nói như thế, ngàn năm lão quy dọa phải hồn phi phách tán. Nó nhanh lên đem đầu rút vào chính mình kia cứng rắn vô cùng trong mai rùa, ý đồ dùng cái này đến tránh né Lộ Phàm công kích. Lộ Phàm nhìn xem kia mai rùa, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ha ha, lúc trước ngươi mai rùa ta không cách nào đánh vỡ, nhưng là hiện tại. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên bầu trời liền lần nữa mây đen dày đặc, một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp rơi vào bên trong biển sâu, vang một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ biển sâu cũng vì đó rung động. Kia từng để cho Lộ Phàm không thể làm gì mai rùa, tại cái này cường đại cựu tiêu thần lôi phía dưới, như là yếu ớt thủy tinh giống như trong nháy mắt vỡ vụn. Ngàn năm lão quy hét thảm một tiếng, thân thể tại lôi điện tứ ngược hạ, dần dần đã mất đi sinh cơ, cuối cùng tử vong. Giết ngàn năm lão quy sau, Lộ Phàm không có chút dừng lại, lại ngửa không dừng vó tiến đến Đông Hải. Bởi vì tại trong Đông Hải, còn có một đầu giao long, kia là Giao Mặc Nhi phụ thân, một cái cường đại mà tồn tại nguy hiểm. Lộ Phàm biết rõ, lấy hắn thực lực hôm nay, đã có năng lực đi đối diện với mấy cái này uy hiếp mình người, hắn quyết định đem bọn hắn hết thảy xử lý, chỉ có dạng này, sau này hắn khả năng vượt qua an ổn một điểm thời gian. Làm Lộ Phàm bước vào Đông Hải một phút này, một trận kinh tâm động phách đại chiến liền kéo ra màn che. Trong Đông Hải, sóng lớn cuộn trào, nước biển như là sôi trào lên, lan lộn không ngớt. Lộ Phàm thực lực hôm nay tất nhiên cường đại, nhưng là Đông Hải Giao Long cũng không phải hạng người hời hợt, nó tại cái này trong Đông Hải sừng bá nhiều năm, thực lực sâu không lường được. Song phương chiến đấu dị thường kịch liệt, năng lượng cường đại chấn động trên mặt biển không ngừng quét tán, nhấc lên thao thiên cự lãng. Chiêu thức của bọn hắn biến ảo khó lường, mỗi một lần va chạm đều dẫn động giữa thiên địa lực lượng, phảng phất muốn đem toàn bộ Đông Hải đều lật tung. Trận đại chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, trên biển Đông Phong vân biến ảo, sấm sét vang dội. Cuối cùng, trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, Lộ Phàm nương tựa theo ý chí kiên cường cùng hơn người thực lực, đem giao long cho chém giết. Nhưng mà, chính hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Trong trận chiến đấu này, tu vi của hắn cùng trước kia lấy được một chút năng lực toàn bộ đều biến mất. Nói cách khác, hắn hiện tại đã không còn là cái kia vô cùng cường đại người tu hành, mà chỉ là một cái phổ phổ thông thông người. Bất quá, nhường Lộ Phàm cảm thấy may mắn chính là, hắn va thi đèn kéo quân năng lực còn tại. Cái này đặc biệt năng lực liền như là hắn một cái hắc, bất luận gặp phải tình huống như thế nào, cũng sẽ không biến mất. Nhìn xem chính mình như cũ có thể thi triển và thi đèn kéo quân năng lực, Lộ Phàm trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Hắn biết, có năng lực như thế tại, hắn liền có thể đồng sơn tái khởi, từng bước chậm chậm tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại, vẫn là về trước đi thất hiệp trấn a thất hiệp trấn, là Lộ Phàm hiện nay cho ở không có năng lực, trên đường trở về cũng phiền toái. Bất quá, Lộ Phàm còn có rất nhiều phi hành phù đem phi hành phù dán tại trên đùi của mình. Lộ Phàm trong nháy mắt liền bay lên, hướng phía thất hiệp trấn vị trí bay đi. Chương 167. Miếu hoang cùng đạo sĩ. Chương 167. Miếu hoang cùng đạo sĩ. Lộ Phàm dán lên phi hành phù, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực quang mang, như là một tia chớp màu đen, hướng phía thất hiệp trấn vị trí một đường phi nhanh phi hành. Sợi tóc của hắn trong gió tùy ý bay múa, lạnh lùng trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi. Rất nhanh, mặt trời chậm rãi lặn về tây, đem cuối cùng một vệt dư huy vẩy hướng đại địa. Màn đêm như là một trương to lớn màu đen màn tre, cấp tốc bao phủ toàn bộ thế giới. Lúc này, khoảng cách kia phồn hoa thất hiệp trấn vẫn có tương đối một khoảng cách. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến cú vọ kêu to, đánh vỡ cái này làm cho người đè nén yên tĩnh. Tại cái này trong bóng tối vô tận, Lộ Phàm ánh mắt nhạy cảm đỗng nhiên bắt được phía trước cách đó không xa có một cái hình dáng mơ hồ. Hắn trong lòng hơi động, gia tốc bay gần. Phát hiện kia đúng là một gian cũ nát không chịu nổi miếu thờ. Toàn này miếu hoang tại bóng đêm làm nổi bật hạ, lộ ra phá lệ âm trầm quỷ dị. Trên vách tường bò đầy rêu xanh, nóc nhà mảnh ngói cũng tàn khuyết không đầy đủ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ở trong mưa gió đổ sụp. Sắc trời đã khuya, tại cái này dã ngoại hoang vu, có thể có dạng này một gian miếu thờ xem như tạm thời cư trú chỗ, cũng là vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Lộ Phàm âm thầm suy nghĩ nói, cũng được, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đường cũng không muộn. Thế là, hắn chậm rãi đáp xuống miếu hoang trước. Vừa ngồi xuống đất, một hồi cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá khô, phát ra ô ô tiếng vang, phảng phất là vô số oan hồn đang khóc. Lộ Phàm nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn một phía, phát hiện nơi này không có mưa ai, yên tĩnh có chút đáng sợ. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu là người bình thường lại tới đây, chỉ sợ sớm đã bị cái này âm trầm không khí dọa phải hồn phi phách tán. Bất quá, ta cũng không phải người bình thường. Hắn thân kinh bách chiến, dạng gì nguy hiểm cảnh tượng chưa từng gặp qua, như thế nào lại bị cái này nho nhỏ miếu hoang hủ dọa ngược. Mặc dù bây giờ năng lực cùng tu vi cũng bị mất, nhưng là hắn còn có rất nhiều phù lục. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong miếu đổ nát. Một cỗ cổ xưa mà mục nát khí tức đập vào mặt, nhường hắn nhịn không được cau mũi một cái. Trong miếu đổ nát một mảnh mờ tối, chỉ có xuyên thấu qua nóc nhà lỗ rách tung xuống mấy sợi ánh trăng, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Lộ Phàm đang chuẩn bị tìm sạch sẽ một chút địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía trước nơi hẻo lánh, lập tức trong lòng giật mình ai nha. Lộ Phàm thở nhẹ một tiếng, chỉ thấy tại trong góc kia, lặng lặng nằm ngang lấy một cỗ thi thể. Thi thể kia thân mang một cái cũ nát quần áo, khuôn mặt vặn mèo, hai mắt trợn lên, dường như chết không nhắm mắt. Lộ Phàm đến gần cẩn thận quan sát một phen, phát hiện cỗ thi thể này xem ra tử vong thời gian cũng không dài. Bởi vì thi thể cũng không có tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi thối, cũng chưa từng xuất hiện hư thối dấu hiệu. Lộ Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này rừng núi hoang vắng trong miếu hoang như thế nào đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể. Nhưng giờ phút này hắn cũng không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu nguyên do trong đó. Ra ngoài một chút thương hại chi tâm, Lộ Phàm quyết định là cỗ thi thể này khâu lại, nhường hắn có thể đi được hơi hơi an tưởng một chút. Hắn từ trong ngực lấy ra mang theo người kim khâu, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu vì thi thể khâu lại vết thương. Rất nhanh, thi thể khâu lại hoàn tất. Một đạo ánh sáng nhu hòa từ trên thi thể phát ra, dần dần ngưng tụ thành một cái xoay tròn đèn kéo quân. Cái này đèn kéo quân bên trong ẩn chứa người chết sinh tiền ký ức. Thế là, hắn ổn định lại tâm thần, hết sức chăm chú quan sát đèn kéo quân bên trong hình tượng. Theo hình tượng không ngừng hiện lên, hắn dường như đi vào người chết đời người, chứng kiến hắn hỉ nộ ai ố, thăng trầm. Làm đèn kéo quân hình tượng dần dần biến mất. Hệ thống thanh âm vang lên ban thưởng, linh nhãn. Lộ Phàm trong lòng vui mừng. Hắn có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được linh nhãn mang tới kỳ diệu lực lượng. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Lộ Phàm nhìn qua trước mắt cố kia bị chính mình khâu lại tốt thi thể, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tuy nói không biết cái này người chết lai lịch cùng nguyên nhân cái chết, nhưng hắn đã gặp gỡ, liền không thể để cho phơi thây hoang dã. Thế là, hắn tại miếu hoang bên ngoài tìm một chỗ tương đối xốp thổ địa, vung lên hai tay, nương tựa theo tự thân lực lượng, nhanh chóng đào ra một cái nhàn nhạt mộ huyệt. Sau đó, hắn đem thi thể cẩn thận từng ly từng tí để vào trong huyệt mộ, lại nâng lên bùn đất, từng chút mà đem vùi lấp, thẳng đến một tòa nho nhỏ đống đất xuất hiện tại trước mắt. Ngay tại hắn vừa hoàn thành đây hết thảy lúc, nguyên bản bầu trời âm trầm bên trong, đông nhiên đã nổi lên tinh mịn mưa nhỏ. Mưa kia tia như lông châu giống như nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo từng tia hàn ý, trong nháy mắt làm ướt Lộ Phàm quần áo. Lộ Phàm trà sát hai tay, thầm nghĩ lấy, đến nhóm một đống lửa đến đủ ấm thân thể mới được. Thế là, hắn tại trong miếu đổ nát bốn phía tìm kiếm, thật vất vả tìm tới một chút khô ráo nhánh cây cùng cỏ khô, thuần thục đưa chúng nó xếp lên. Sau đó gảy nhẹ ngón tay, một đạo phù lục hiện lên, nhánh cây trong nháy mắt bị nhen lửa, ngọn lửa rừng rực bay lên, ấm áp khí tức dần dần tràn ngập ra. Lộ Phàm đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, thuần thục lấy cái này khó được ấm áp. Đương nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ miếu hoang bên ngoài truyền đến. Thần kinh của hắn trong nháy mắt căng cứng, ánh mắt như ương giống như sắc bén nhìn sang. Chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào đạo sĩ, bước chân vội vàng đi tới đạo sĩ kia dáng người thon gầy, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bước vào miếu hoang sau, ánh mắt của hắn tại trong miếu quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Lộ Phàm trên thân đạo sĩ quan sát toàn thể Lộ Phàm một phen, sau đó bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, bắt lại Lộ Phàm tay, ngữ khí gấp rút nói rằng mau cùng ta đi. Lộ Phàm bị bất thình lình cử động làm cho có chút ngộng, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, tình huống như thế nào, bên ngoài còn tại trời mưa đâu, ngươi muốn cho ta đi với ngươi đi nơi nào? Đạo sĩ chau mày, trên mặt vẻ lo lắng càng lớn. Hắn vội vàng giải thích nói, bên kia có một tên thư sinh tử vong, chẳng biết tại sao lại hóa thành lệ quỷ, kia lệ quỷ thực lực rất kinh khủng, nếu là bị nó phát hiện, chúng ta đều phải gặp nạn. Mau chóng rời đi, bằng không một hồi liền chạy không thoát. Dứt lời, hắn lại dùng sức lôi kéo Lộ Phàm tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian hành động. Lộ Phàm nghe nói đạo sĩ lời nói này, trong lòng có hơi hơi lắm. Hắn biết rõ lệ quỷ khó chơi, cũng minh bạch lúc này tình huống nguy cấp. Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng tin tưởng, giờ phút này không phải truy vấn thời điểm. Thế là, hắn không nói thêm gì nữa, cấp tốc đứng dậy, nói theo sĩ rời đi miếu hoang. Bước vào kia tinh mịn màn mưa bên trong. Chương 168. Dã trừ tinh. Chương 168. Dã trừ tinh đêm, như mực đậm đặc, mưa phùn như tơ giống như bay lả tả vậy xuống, là cái này nguyên bản liền âm trầm thế giới tăng thêm mấy phần hàn ý. Lộ Phàm cùng kia nhìn như đạo cốt tiên phong đạo sĩ sóng vai đi tại vũng bùn trên đường nhỏ, bước chân đạp ở nước đọng chỗ, tóe lên đóa đóa bọt nước. Bọn hắn đi không bao lâu, Lộ Phàm trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Hắn vô ý thức vận chuyển linh lực, mở ra linh nhãn. Trong chốc lát, thế giới dường như bị một tầng thần bí lọc kính nơi bao bọc, hết thảy đều biến rõ ràng mà quỷ dị. Hắn tập trung nhìn vào, bên cạnh đạo sĩ trên thân lại mơ hồ tản ra màu đen quỷ khí. Quỷ khí như là khói xanh lượn lờ, từng kia từng sợi quấn quanh ở đạo sĩ quanh thân, lộ ra một cỗ làm cho người sởn hết cả gai ốc hàn ý. Đạo sĩ kia đúng là cái quỷ. Lộ Phàm trong lòng giật mình, trong nháy mắt minh bạch tất cả, hắn đem ta từ trong miếu đổ nát lửa gạt đi ra, là muốn ăn rơi ta. Nghĩ đến đây, Lộ Phàm trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác cùng phẫn nộ. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, bước chân lại bất chi bất giác thả chậm lại, xảo diệu nhường đường sĩ đi tới phía trước nhất. Đạo sĩ hồn nhiên không hay Lộ Phàm dị dạng, trong lòng âm thầm đắc ý, tính toán tới phía trước kia vắng vẻ đường nhỏ, lại hiện lộ chân thân của mình. Sau đó đem cái này tươi non người trẻ tuổi cho một ngụm nuốt vào. Hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, khoảng cách kia đường nhỏ càng ngày càng gần, còn có cách xa hai bước, dường như đã thấy mỹ vị tại hướng hắn gấp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện mười mấy tấm lôi phù. Những này lôi phù tản ra nhàn nhạt lam quang, phù văn lấp lóe, dường như ẩn chứa vô tận lôi đỉnh chi lực. Lộ Phàm không chút do dự, cánh tay vung lên, đem mười mấy tấm lôi phù toàn bộ hướng phía đạo sĩ ném tới hoành. Mấy chục đạo lôi điện như là dao long vạch phá bầu trời đêm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế gào thét mà xuống. Đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị lôi điện bao phủ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Màu đen quỷ khí tại lôi điện tứ ngược hạ cấp tốc tiêu tán, đạo sĩ thân thể cũng trong nháy mắt biến thành tro tàn, chỉ để lại đầy mặt đất cháy đen. Nhìn xem đạo sĩ hôi phi yên diệt, Lộ Phàm căng cứng thần kinh rốt cục buông lòng xuống, thật dài thở dài một hơi. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới đạo sĩ trước đó nói qua, còn có một người thư sinh quỷ tại phụ cận nơi đây không thể lưu lại. Lộ Phàm trong lòng thầm nghĩ, việc cấp bách là mau chóng rời đi cái này tràn ngập nguy hiểm địa phương quỷ quái. Thế là, Lộ Phàm từ trong ngực móc ra một trương phi hành phủ, dán trên người mình. Theo phủ văn quang mang lóe lên, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, đội mưa hướng phía thất hiệp trấn phương hướng bay đi. Gió đang bên tai gào thét, nước mưa đánh vào trên mặt, Lộ Phàm một lòng chỉ muốn mau sớm thoát đi. Bay không nhiều lắm một lát sau, Lộ Phàm liền cảm thấy một hồi mỏi mệt đánh tới. Dù sao hiện tại hắn không có linh lực, không còn là cái kia tung hoành ngang dọc người tu hành, thời gian dài sử dụng phụ lục, thân thể căn bản không chịu được nổi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem phi hành phù hái xuống, chậm rãi rơi xuống mặt đất bên trên, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đúng lúc này. Phía trước, một cái thân mặc trường sam màu trắng thư sinh, nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đi tới. Thư sinh kia khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, tại cái này trong đêm mưa lộ ra phá lệ quỷ dị. Tí tách mưa vẫn đang không ngừng rơi xuống, đánh trên mặt đất, tóe lên từng đóa nhỏ vụn bọt nước. Lộ Phàm vừa dừng bước lại, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi, liền thấy một cái thân mặc trường sam màu trắng thư sinh, nện bước ung dung bộ pháp từ tiền phương đi tới. Thư sinh nhìn thấy Lộ Phàm, trên mặt lộ ra một cái nhìn như nụ cười ấm áp, nụ cười kia tại cái này mở tối trong đêm mưa lại lộ ra một tia quỷ dị không nói lên lời. Hắn có chút chắp tay, mở miệng nói ra, "Ngươi tốt, vị huynh đài này thế nào ở nơi này, rừng núi hoang vắng, không có người ở à?" Lộ Phàm trong lòng cảnh giác, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, chấn định ngồi đáp, "A, ta về nhà, đi ngang qua nơi đây, sắp trời đã tối, liền nghỉ ở chỗ này nghỉ chân một chút, chỉ là vừa mới gặp một vị đạo sĩ." Nghe được Lộ Phàm nghe được lời này, thư sinh thân thể đột nhiên cứng đờ, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là dị thường vẻ kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi, "Ngươi nói cái gì, ngươi gặp đạo sĩ?" "Đúng vậy a." Lộ Phàm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm thư sinh nhất cử nhất động. Thư sinh trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, hắn vội vàng nói, "Ai nha, ngươi không biết rõ, ta vừa rồi gặp được đạo sĩ thi thể, cho nên ngươi vừa rồi gặp phải đạo sĩ rất có thể là quỷ." "A." Lộ Phàm giả bộ ra vô cùng kinh ngạc bộ dáng, nhưng trong lòng càng thêm chắc chắn thư sinh quỷ thân phận đạo sĩ kia tại cái hướng kia. Thư sinh ánh mắt lấp lóe, vội vàng hỏi. Lộ Phàm giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, âm thanh run rẩy nói, liền tại phía sau ngươi. Thư sinh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian xoay người đi nhìn. Sau lưng giống tuyết, chỉ có kia bóng tối vô tận cùng tinh mịn mưa bụi, căn bản không có đạo sĩ thân ảnh. Lúc này, thư sinh mới bừng tỉnh hiểu ra, ý thức được chính mình bên trong Lộ Phàm quỷ kế. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tranh thủ thời gian quay đầu, lại phát hiện Lộ Phàm trong tay đã xuất hiện mười mấy tấm tản ra lam quang lôi phủ. Lộ Phàm ánh mắt kiên định, không chút do dự đem lôi phủ ném ra ngoài. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen quay cuồng, từng đạo thiên lôi nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh gào thét mà xuống oanh. Tiếng nổ cực lớn lên, thư sinh quỷ tại thiên lôi oanh kích phía dưới, trong nháy mắt biến thành cho tàn, chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt khói đen trên không trung phiêu tán. Nhìn lấy thư sinh quỷ biến mất địa phương, Lộ Phàm thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thư sinh cùng đạo sĩ toàn bộ đều là quỷ, hai cái quỷ đều muốn ăn chính mình, vừa vặn để cho ta tìm tới cơ hội, nguyên một đám tiêu diệt. Nếu là hai người bọn họ liên hợp lại, ta còn thực sự nguy hiểm đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi may mắn cơ trí của mình cùng quả quyết, tại cái này nguy cơ tứ phía rừng núi hoang vắng, thành công tránh thoát một kiếp. Làm thứ một tia nắng sớm xuyên thấu nặng nề tầng mây, vẩy xuống ở trên mặt đất lúc, toàn bộ thế giới dường như từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tí tách hạ một đêm mưa cũng rốt cục cũng đã ngừng, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh hỗn hợp tươi mát khí tức. Lộ Phàm đứng tại trống trải giã ngoại, nhìn chân trời nổi lên ngân bạch sắc, có chút nhẹ nhàng thở ra. Trải qua tối hôm qua cùng quỷ quái kinh tâm động phách vật lộn, hắn thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia liền là mau chóng trở lại thất hiệp trấn trong nhà. Lộ Phàm từ trong ngực móc ra tấm kia hiện ra nhàn nhạt quang mang phi hành phù, cẩn thận từng ly từng tí dán tại trên người mình. Theo linh lực rót vào, phù văn quang mang đại thịnh, thân thể của hắn chậm rãi dâng lên, hướng phía thất hiệp trấn phương hướng bay đi. Trên đường đi, phong thanh ở bên tai gào thét, Lộ Phàm nhìn phía dưới cảnh sắc nhanh chóng sẽ qua, suy nghĩ vẫn còn dừng lại tại tối hôm qua mạo hiểm kinh nghiệm bên trong. Trải qua hai canh giờ phi hành, Lộ Phàm rốt cục thấy được quen thuộc thất hiệp trấn hình dáng. Kia xen vào nhau thích thú phòng ở, rộn rộn ràng ràng đường đi, nhường hắn trong lòng dâng lên một cô ấm áp cùng an tâm. Hắn chậm rãi đáp xuống nhà mình cửa ra vào, đẩy cửa ra, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào gian phòng, một đầu ngã xuống giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, mấy ngày liên tiếp khẩn trương cùng mỏi mệt tại thời khắc này được đến hoàn toàn phong thích. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thất hiệp trấn cách đó không xa lợn rừng sơn. Ngọn núi này bởi vì trong núi nghỉ lại lấy một cái cường đại dã chư tinh mà gọi tên. Lúc này, lợn rừng sơn tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, lộ ra phá lệ âm trầm. Trong lòng núi, một cái to lớn trong huyệt động, một cái thân hình khổng lồ, toàn thân mọc đầy lông đen dã chư tinh đang bực bội đi qua đi lại. Cái này dã chư tinh là vùng này bá chủ, thủ hạ có không ít yêu ma quỷ quái cung cấp nó thúc đẩy, trong đó liền bao quát cái kia thư sinh quỷ cùng đạo sĩ quỷ. Vài ngày trước, thư sinh quỷ cùng đạo sĩ quỷ vì lấy lòng dã chư tinh, ưng thuận hứa hẹn, hôm nay sẽ mang một người sống tới cung cấp nó hưởng dụng. Dã chư tinh lòng tràn đầy chờ mong, từ sáng sớm liền bắt đầu chờ đợi, có thể đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung không thấy thư sinh quỷ cùng đạo sĩ quỷ bóng dáng. Dã chư tinh hai mắt dần dần biến đỏ bừng, nó tức giận rít gào lên, thanh âm trong huyệt động quen quần, chấn động đến trên vách đá vụn gì rào rơi xuống hai người bọn họ dám gạt ta. Có phải hay không tìm được người sống, cho nên chạy? Hừ, hai người bọn họ muốn chết. Dã chư tinh trong mắt lóe ra hung quang, thân thể của nó chung quanh tràn ngập một cỗ xương mù màu đen, lộ ra phá lệ kinh khủng. Theo gầm lên giận dữ, dã chư tinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trống rông hang động cùng còn đang vang vọng tiếng gầm gừ. Nó thể nhất định phải tìm tới thư sinh quỷ cùng đạo sĩ quỷ, để bọn hắn vì mình lừa gạt nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chương 169, nhuộm tiểu thuật. Chương 169, nhuộm tiểu thuật. Dã chư tinh nương tựa theo tự thân yêu lực, nhanh như điện chớp xuyên thẳng qua tại dã chư sơn giữa núi rừng. Nó thân thể cao lớn tại trong rừng cây rậm rạp di chuyển nhanh chóng, những nơi đi qua, nhánh cây bị đâm đến nhao nhao đứt gãy, phát ra răng rắc tiếng vang, kinh khởi từng bầy nghỉ lại tại đầu cành chim bay. Nó vốn cho là có thể ở trong núi cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh tìm tới thư sinh quỷ cùng đạo sĩ quỷ, nhìn thấy bọn hắn chật vật kéo lấy một người sống trở về hướng mình thỉnh công bộ dáng. Khi nó đi vào một mảnh trống trải bãi cỏ lúc, lại chỉ có thấy được hai đống tản ra khét lẹt khí vị cho tàn. Dã chư tinh đột nhiên dừng bước lại, một đôi như chuông đồng lớn nhỏ hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm kia hai đống cho tàn. Mũi của nó bên trong phun ra hai cô nóng bỏng khí thô, phát ra hừ hừ tiếng gầm hai người bọn họ vậy mà chết. Dã chư tinh thanh âm trầm thấp mà tràn đầy phẫn nộ, mang theo một tia không thể tin. Nó vây quanh kia hai đống cho tàn chậm rãi chuyển vài vòng, ý đồ từ lưu lại khí tức bên trong tìm ra một chút manh mối ha ha. Dã chư tinh cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm là bị ai giết chết. Mặc dù tại dã chư tinh trong lòng, thư sinh quỷ cùng đạo sĩ quỷ bất quá là hai cái không có ý nghĩa tiểu lâu la, không đáng để ý, ngày bình thường cũng thường thường tùy ý đánh chửi, đến kêu đi hét. Nhưng ở nó trong nhận thức biết, cái này hai người thủ hạ là thuộc về nó, chỉ có nó có quyền lực quyết định sinh tử của bọn hắn. Người khác nếu là dám đối bọn hắn động thủ, cái kia chính là đối với nó dã chư tinh khiêu khích cùng bất kính đạo sĩ cùng thư sinh là thủ hạ của ta, ta có thể giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn không thể bị người khác giết. Dã chư tinh cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy bạo ngược khí tức. Thân thể của nó trung quanh, màu đen yêu lực bắt đầu lăn lộn phun trào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Nó âm thầm thề, nhất định phải tìm tới cái kia giết chết thư sinh quỷ cùng đạo sĩ quỷ người, làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Làm cho cả lợn rừng sơn đều biết, mạo phạm nó dã chư tinh hậu quả là đáng sợ cỡ nào. Dã chư tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng điếc tai nhức góc gào thét, thanh âm trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Sau đó, nó liền theo trong không khí lưu lại một tia lạ lẫm khí tức, hướng phía dưới núi đuổi theo. Thân ảnh của nó giữa rừng núi chợt lóe lên, như là tia chớp màu đen đồng dạng, tràn đầy lực uy hiếp ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, êm ái vẩy vào Lộ Phàm trên mặt. Hắn trong nhà tấm kia thoải mái dễ chịu trên giường ngon lành là ngủ một giấc. Cái này ngủ một giấc đến phá lệ thơ ngọt, tất cả mọi mệt dường như đều tại một đêm này trong ngủ mê tiêu tán hầu như không còn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Phàm ung dung tỉnh lại, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được thoải mái. Hắn vừa rửa mặt hoàn tất, liền nghe tới ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc. Ngay sau đó, hình bổ đầu kia hơi có vẻ thu kịch thanh âm tại cửa ra vào vang lên, "Lộ lão bản, ở nhà không?" Lộ Phàm mở cửa, liền thấy hình bổ đầu đang phí sức kéo lấy một cỗ thi thể, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Nhà? Hình bổ đầu, ngươi thế nào mang đến một cỗ thi thể a?" Hình bổ đầu chau mày, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, hắn vuốt một cái mồ hôi trên trán, nói rằng, "Là một cái tử quỷ, uống nhiều quá rơi trong nước chết đuối." Lộ lão bản đem thi thể của hắn khâu lại một chút, sau đó trốn a. Hình bổ đầu trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, dù sao cái này thất hiệp trấn bên trong, có thể xử lý thi thể cũng liền Lộ Phàm. Lộ Phàm nhìn xem cố kia lướt xuống thi thể, hơi nhíu nhíu lông mày, mở miệng hỏi, "Hình bổ đầu, người này có thân nhân không có, ta khâu lại thi thể tiền tìm ai muốn đâu?" Hình bổ đầu lúng túng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia quẫn bách, "Lộ lão bản, người này không có thân nhân, ta hiện tại cũng không tiền, chờ ta có tiền, ta đến lúc đó sẽ trả lại cho người tốt ta." Hình bổ đầu thanh âm có chút thấp, hắn biết mình thỉnh cầu có chút khó khăn Lộ Phàm, nhưng thật sự là không có biện pháp khác. Lộ Phàm nhìn xem hình bổ đầu bộ dáng kia, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ai, tốt ta." Lộ Phàm kỳ thật cũng đã biết hình bổ đầu là người nghèo rất mồm tơi, mỗi tháng điểm này bạc luôn luôn không đủ xài, đã sớm tiêu đến không còn chút nào. Cho nên, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng không có chối từ khâu lại thi thể chuyện này. Huống hồ, Lộ Phàm trong lòng minh bạch, chính mình mỗi thành công khâu lại một cỗ thi thể, liền có thể thu hoạch được một chút đặc thù ban thưởng. Nghĩ tới đây, Lộ Phàm đi ra phía trước, tiếp nhận hình bổ đầu trong tay thi thể, đem nó đem đến trong phòng bàn làm việc bên trên, chuẩn bị bắt đầu khâu lại. Hình bổ đầu đứng ở một bên, nhìn xem Lộ Phàm thuần thục chuẩn bị khâu lại công cụ, trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích, "Lộ lão bản, thật sự là làm phiền ngươi, chờ ta trong tay dư giả, nhất định thật tốt cảm ơn ngươi." Lộ Phàm cười cười, khoát tay áo, "Hình bổ đầu, ngươi liền chớ khách khí, trước tiên đem chuyện này xử lý tốt rồi nói sau." Nói xong, Lộ Phàm liền chuyên chú bắt đầu thi thể khâu lại công tác. Lộ Phàm thuần thục qua lại các loại công cụ cùng vật liệu ở giữa, hai tay như linh động vũ giả, tinh chuẩn tiến hành lấy mỗi một bước. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh, cố kia nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi thi thể tại hắn xảo thủ hạ bị hoàn mỹ khâu lại. Làn da cùng cơ bắp kín kẽ, dường như không từng chịu đựng qua bất kỳ tổn thương gì. Đúng lúc này, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm tại Lộ Phàm trong đầu bỗng nhiên vang lên, giống như thanh thúy tiếng chuông quanh quẩn tại yên tĩnh không gian. "Ban thưởng, nhuộm tự thuật." Nghe được cái này ban thưởng, Lộ Phàm nguyên bản ánh mắt mong đợi trong nháy mắt giảm đạm xuống, có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên vẻ thất vọng. Hắn tự lẩm bẩm, như thế nào là nhuộm tự thuật, không phải cái gì cường đại thần thông phép thuật. Ngắn ngủi thất lạc qua đi, Lộ Phàm rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Hắn khẽ gật đầu, bản thân trấn an nói, người này chính là một cái tự quỷ, bản thân không phải cái gì người tu hành, cho nên không biết cái gì thần thông phép thuật, cũng là chuyện rất bình thường. Hắn khẽ khẽ thở dài, trong mắt thất lạc dần dần bị bình thản thay thế nhuộm tiểu thuật liền nhuộm tiểu thuật a, qua mấy ngày nhuộm mấy bình rượu ngon chính mình nhấm nháp một chút, cũng có thể buôn bán. Lộ Phàm khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng đã bắt đầu tính toán cất rượu kế hoạch. Có thể lập tức, hắn lại nghĩ tới một vấn đề, có chút nhăn đầu lông mày, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất quá ta cái này một cái vá thi cửa hàng, đi bán rượu lời nói, thế nào đều cảm giác có chút kỳ quái. Tưởng tượng thấy khách hàng nhìn thấy vá thi cửa hàng bán rượu lúc kia kinh ngạc biểu lộ, Lộ Phàm không khỏi nhịn không được cười lên. Nhưng những ý nghĩ này cũng không có ngăn cản hắn nếm thử nhuộm tiểu thuật quyết tâm đem cô kia tiểu quỷ thi thể thích đáng vùi lấp sau, Lộ Phàm liền vội vàng đi ra ngoài, tại phiên chợ bên trên tỉ mỉ chọn lựa các loại cất rượu cần thiết công cụ, bao quát lớn nhỏ không đều vào rượu, loại bỏ dùng băng gạc, lên men dùng dụng cụ chờ. Hắn ôm một đống công cụ trở lại cửa hàng, đưa chúng nó từng cái bày ra trình tề, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Sau đó, Lộ Phàm dựa theo trong đầu nhuộm tiểu thuật phương pháp, đều đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị cất rượu vật liệu. Hắn cẩn thận thanh tẩy lấy lương thực, đem nó ngâm ở trong nước, chờ đợi thời cơ thích hợp tiến hành bước kế tiếp thao tác. Ở trong quá trình này, trong lòng của hắn tràn đầy mới lạ cùng chờ mong, không biết mình đủ ra rượu sẽ là mùi vị gì, lại có thể không tại cái này thất hiệp trấn mở ra nguồn tiêu thụ. Chương 170, yêu rượu. Màn đêm như mực, đậm đặc bao phủ thất hiệp trấn. Phố lớn ngõ nhỏ đều bị hắc ám thôn vệ, chỉ có ngẫu nhiên mấy ngọn mờ nhạt đèn lồng trong gió rét chập chờn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Lúc này, một hồi khí tức âm sâm lặng yên tràn ngập ra, phá vỡ tiểu trấn ban đêm yên tĩnh. Một cái thân hình khổng lồ dã chư tinh, nện bước bước chân nặng nề, chậm rãi hướng phía thất hiệp trấn chỗ sâu đi đến. Thân thể của nó như núi đồi giống như cương tráng, toàn thân mọc đầy màu nâu đen thô cọp lông, một đôi như chuông đồng ánh mắt lóe ra hung ác mà mang theo một tia giảo hoạt quan mang. Nó răng nanh bén nhọn mà sắc bén, ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo quang, dường như có thể tùy tiện xé rách tất cả. Dã chư tinh một đường tiềm hành, rất nhanh liền đi tới Lộ Phàm chỗ ở. Nó dừng ở ngoài viện, cái mũi dùng sức ngửi ngửi trong không khí khí vị, xác định trong phòng người chính là cái kia để nó hận thấu xương thợ và thi. "Lộ Phàm, hừ, rốt cuộc tìm được ngươi, sát hại thủ hạ ta ra hỏa." Dã chư tinh trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung quang càng lớn. Đêm nay, nó thừa dịp bóng đêm vụng trộm sờ tới, chính là mong muốn đem cái này Lộ Phàm cho bắt đi. Dưới cái nhìn của nó, ban đêm là nó sân nhà, hắc ám có thể che giấu hành tung của nó, cũng có thể để nó tốt hơn phát huy thực lực của mình. Nếu có thể, nhường cái này thợ vá thi trở thành thủ hạ của mình. Dã chư tinh trong lòng tính toán. Dù sao, hiện tại ta không có thủ hạ hỗ trợ làm việc, thật đúng là không tiện đâu. Có hắn, về sau làm việc cũng có thể thuận lợi hơn chút. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, bốn phía tĩnh mịch đến dường như có thể nghe thấy nhịp tim thanh âm. Cái kia thân hình khổng lồ dã chư tinh, rón rén đẩy ra Lộ Phàm cửa phòng, mỗi một bước đều mang cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại khó nén trên thân tán phát hung sát chi khí. Nó coi là hành động của mình thần không biết quỷ không hay. Thật tình không biết, ngay tại nó một cước bước vào nhà trong nháy mắt, Lộ Phàm chỗ trong phòng, Thanh Thúy Linh đang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Kia tiếng chuông tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột, như là bén nhọn cảnh báo, trong nháy mắt phá vỡ đêm yên tĩnh. Cái này tiếng chuông cũng không phải là bình thường, mà là Lộ Phàm ở buổi tối trước khi ngủ cố ý bố trí cơ quan. Hắn trong phòng cất đặt mấy chương linh đan phủ, những lá bùa này nhìn như bình thường, lại ẩn dấu huyền cơ, chỉ cần có người ngoài bước vào gian phòng phạm vi, lá bùa cảm ứng được khí tức biến động, liền sẽ thôi động linh đan phát ra tiếng vang. Nghe được linh đan âm thanh, nguyên bản ngay tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần Lộ Phàm trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong ánh mắt không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một cỗ tỉnh táo cùng kiên nghị. Hắn cấp tốc đứng dậy, động tác nhanh nhẹn mà lưu loát, không có phát ra quá lớn tiếng vang. Tại đứng dậy đồng thời, trong tay của hắn đã xuất hiện một chút lôi phù. Những này lôi phù hiện lên màu vàng nhạt, phía trên dùng chu sa vẽ lấy phức tạp phù văn, mơ hồ tản ra một cỗ lực lượng thần bí. Lúc này Lộ Phàm không có ngày xưa tu vi, không cách nào giống như kiểu trước đây thi triển cường đại pháp thuật, nhưng hắn cũng không vì vậy mà bối rối. Dù cho không có tu vi, cũng còn có những biện pháp khác đến ứng đối địch nhân. Mà những lá bùa này chính là hắn giờ phút này đối kháng cường địch hữu lực vũ khí. Hắn nắm thật chặt lôi phù, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như ương giống như sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cửa ra vào phương hướng, lỗ tai cẩn thận bắt giữ lấy động tĩnh bên ngoài, tùy thời chuẩn bị ứng đối dã chư tinh tiến công. Dã chư tinh lặng yên không một tiếng động tiềm nhập gian phòng. Nó toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, răng nanh tại mở tối tia sáng bên trong lóe ra lạnh lẽo quang. Bước chân rơi xuống đất tuy nặng nhưng lại mang theo vài phần quỷ mị, hiển nhiên là cái ẩn nấp hành tung tay chuyên nghiệp. Giờ phút này, trong mắt của nó lóe ra tham lam cùng hung ác, khóa chặt bên trong căn phòng Lộ Phàm, chuẩn bị tùy thời động thủ. Ngay tại dã chư tinh sắp đột nhiên gây khó khăn thời điểm, nó kia to lớn cái mũi bỗng nhiên rung động mấy cái. Một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu từng tia từng sợi chui vào nó xoắn mũi. Trong chốc lát, dã chư tinh động tác cứng đờ, nguyên bản ánh mắt hung ác trong nháy mắt bị ngạc nhiên mừng rỡ cùng khát vọng thay thế. Cái này, đây là mùi vị gì? Dã chư tinh tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Nó là cái đối rượu si mê đến cực hạn yêu quái, tại nó trong nhận thức biết, rượu là thế gian đẹp nhất đồ tốt, thậm chí so tính mạng của nó còn trọng yếu hơn. Ngày bình thường, chỉ cần có thể uống một ngụm rượu ngon, nó đã cảm thấy kia là hạnh phúc nhất thời gian. Mà giờ khắc này, cỗ này mùi rượu nồng đậm lại mê người, phản phất có được vô hình ma lực, trong nháy mắt ôm lấy tinh thần của nó. Dã chư tinh lại cũng không đoái hoài tới bắt Lộ Phàm, rượu dụ hoặc như là mãnh liệt thủy triều, đưa nó còn sót lại lý trí bao phủ hoàn toàn. Nó mũi thở mấp máy, theo mùi thơm phương hướng, bước chân lảo đảo đi tới Lộ Phàm cất rượu địa phương. Chỉ thấy nơi đó trưng bày một ngụm to lớn bạc rượu, và đóng chưa hoàn toàn đậy chặt, từng tia mùi rượu chính là từ khe hở kia bên trong phiêu tán mà ra. Dã chư tinh không kịp chờ đợi duỗi ra cánh tay trắng kiện, một thanh xốc lên vạc rượu cái nắp. Trong chốc lát, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, dường như một đoàn hữu hình mây mù đưa nó bao phủ. Nó hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê, sau đó liền không kịp chờ đợi đem đầu luồn vào vạc rượu, từng ngụm uống. Rượu theo khóe miệng của nó tùy ý chảy xuôi, làm ướt nó trước ngực lông tóc. Có thể nó lại không hề hay biết, chỉ là một mặt đắm chìm trong cái này rượu ngon mang tới vui thích bên trong. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản tràn đầy một vạc rượu liền bị nó uống đến một giọt không dư thừa. Dã chư tinh thỏa mãn ở một cái, thân thể lung lay, ánh mắt bắt đầu biến mê ly. Bước chân cũng biến thành phủ phiếm lên. Côn tác dụng dần dần cấp trên, ý thức của nó bắt đầu biến mơ hồ, nguyên bản hung ác cùng rào hỏa sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy hài lòng cùng thỏa mãn.